Xin hỏi người, hôm nay là thứ hai đầu tuần và chúng ta cũng có một câu chuyện mới đến từ tác giả Du Phong Vân. Nói về tác giả Du Phong Vân thì những bạn thường xuyên theo dõi kênh của mình chắc cũng không còn xa lạ gì. Khi tên tác giả đã quá ấn tượng với những bộ truyện đạt giá như Một đời thương, Tôi là kiều nữ và gần đây nhất là Mẹ đơn thân. Và cũng chính nhờ văn phong cuốn hút đó thì bộ truyện ngày hôm nay đã được rất nhiều bạn yêu cầu. Đó chính là bộ truyện có tên Bà Kiếp hay còn có tên khác là Gả cho anh. Mời các bạn cùng theo dõi.
Chương 1. Con trai thì giữ, con gái bỏ đi. Một tay ôm bụng, một tay lau nước mắt, mẹ chồng tôi nói câu đó ra với giọng nhẹ nhàng nhất có thể của bà. Lòng tôi quặn thắt, lại thương con còn nhỏ xíu nên chỉ nuốt nước mắt vào trong. Tôi là Minh, tên đầy đủ là Thạch Vi Minh, người dân tộc Khmer, năm nay vừa tròn 23 tuổi, hiện tại đang có thai được 2 tháng. Bà là người Khmer nhưng mẹ lại là người Kinh. Tôi tốt số được thừa hưởng cái đẹp từ ba và màu da của mẹ, nên thoạt nhìn cũng không giống thuần người dân tộc Khmer của tôi là bao. Nói là người dân tộc, nhưng thời gian tôi ở quê nhà rất ít. Năm 10 tuổi, bà mất, mẹ bỏ đi biệt xứ, tôi theo cậu vào trong Bình Dương sinh sống. Tính đến nay đã hơn 13 năm rồi. Cậu nuôi tôi được một vài năm cũng đi xuất khẩu lao động, đến nay cũng không thấy liên lạc về. Kể từ đó, tôi được nuôi ở trại trẻ mồ côi Cầm Điếc, vì cậu có quen với một cơ sở ở đây. Năm 19 tuổi, tôi thi đỗ vào một trường đại học, nhưng khi đó không đủ khả năng chi trả tiền học phí, nên tôi quyết định học cao đẳng ngành truyền thông. Đến 20 thì có bạn trai, cũng là người chồng sắp cưới của tôi hiện tại. Anh là cầu thủ bóng đá, năm nay 24 tuổi. Lau nước mắt lấm lem trên mặt, cái thai này thực sự là ngoài ý muốn. Tôi và bạn trai có sử dụng biện pháp trong gần 3 năm qua, nhưng hôm đó ở phòng trọ hết bao cao su, tôi lại đinh ninh vừa cho ra ngoài vừa uống thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ không sao. Ai ngờ một phút an ngay, tôi hiện tại đang có thai được 2 tháng. Đứa bé đối với tôi là hết sức vui mừng, vì tôi cũng rất muốn cưới. Quen nhau 3 năm, không cưới để lâu cũng không được. Người yêu tôi biết tôi có thai thì cũng vui mừng ra mặt, anh cũng mong có con và có gia đình. Nhưng mà những lời nói cay độc của mẹ anh ấy làm tôi không thể tiếp thu được. Trong khi đó, anh ấy chỉ im lặng ngồi nghe mẹ anh ấy nói, một câu phản bác cũng không có. Người đàn ông yêu tôi, người từng yêu thương che chở cho tôi bây giờ sao lại thế chứ? Anh ôm lấy tôi, lau đi nước mắt trên mặt tôi, giọng anh nhỏ nhẹ vỗ về an ủi. Thôi, em đừng khóc, mẹ nói vậy thôi, chứ không có gì đâu. Tôi mếu máo lo sợ. Nhưng mẹ nói vậy, lỡ em sinh con gái thật thì sao hả anh? Không lẽ bắt em bỏ con? Long, tên chồng sắp cưới của tôi, kéo tôi đứng dậy. Anh cau mày không vui. Bậy bạ, anh sẽ nói chuyện lại với mẹ, em đừng nói linh tinh như vậy. Tôi nghe lời anh, chỉ cần có câu nói của anh, tôi cứ nhiên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Long đưa tôi đi rửa mặt, sau lại kéo tôi vào phòng nghỉ ngơi. Mẹ anh thì sau khi nói câu đó tôi cũng không thấy bà nữa. Long chiều nay phải về trung tâm tập luyện để chuẩn bị cho cúp bóng đá sắp diễn ra. Anh bảo tôi ở nhà ngoan ngoãn, anh đã nói chuyện với mẹ anh rồi, mọi việc không có gì phải lo lắng. Tôi lúc này chẳng còn tin tưởng ai ngoại trừ anh, cho nên anh nói cái gì tôi đều tin giám sát cái đó. 23 tuổi nhưng bản thân tôi còn ngu ngốc khờ dại lắm. Lúc còn bé, sống với ba mẹ được yêu thương, lớn lên ở trong cô nhi viện, mà trẻ em là người dân tộc bọn tôi, đi học cũng không mấy được bình đẳng. Không cha, không mẹ, không gia đình, không một ai có thể dựa vào. Tôi khi ấy từ là nạn nhân của bạo lực học đường suốt mấy năm đi học. Đến khi lên cao đẳng vẫn gả mờ mù tịt với mấy thứ xã giao quan hệ, hay nói đúng ra là sợ hãi. Mãi đến khi gặp được Long, tôi mới có thêm một chỗ dựa để dựa dẫm, một nơi để bộc lộ bản chất con người của mình. Vì Long yêu thương tôi là một lòng một dạ với anh, nên từ lâu tôi gần như đã xem anh là chồng, cũng mặc định sẽ tin tưởng anh đến hết đời. Bây giờ nghĩ lại, công nhận tuổi trẻ có những cái tin yêu thật buồn cười. Long đi rồi, tôi cũng chẳng ngủ được, một phần vì lạ chỗ phần vì sợ hãi, không biết sẽ đối diện với mẹ của Long như thế nào. Tôi biết bà có chút không thích tôi, chắc vì tôi là con em dân tộc, lại không gia đình, không muốn đằng hộ đối với Long. Gia đình Long không gọi là giàu, nhưng mà nói không có của ăn của để cũng không phải. Ba anh là cán bộ trong quân đội, mẹ anh là chủ tịch hội phụ nữ của phường. Long là con trai cả, cũng là cháu trai đích tôn của dòng họ Vũ Văn. Nhà anh đang ở là nhà riêng của gia đình anh. Anh còn một nhà từ đường rất to mà chỉ có con cháu mới được đặt chân vào cửa từ đường. Nói đúng ra, gia đình anh thuộc dòng dõi thư hương thế gia của thời các vua còn trị vì. Đến đời này, mặc dù không còn là thế gia, nhưng tục lệ gia phả vẫn còn sừng sững ở đó. Cũng có thể nói anh là con cháu của quan lớn đời xưa. Vì lý do về gia thế nên nhiều lần anh muốn đưa tôi về ra mắt dòng họ, tôi lại sợ. Sợ không được mọi người yêu quý, càng sợ nhất là bị ngăn cản không được ở bên nhau. Càng suy nghĩ tôi càng đau đầu. Ngay lúc đó bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Tôi vội ngồi bật dậy không dám nhúc nhích, hồi hộp xem ai vào tìm. Chị Minh, em Huệ này. Huệ, em gái của Long, con bé với tôi rất tốt. Vội ra mở cửa, Huệ xách vào cho tôi một ly trà sữa to sụ. Chị Minh, anh Long gọi cho em, bảo mua cho chị đấy. Tôi gật đầu mỉm cười, ta nhận ly trà sữa mà trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Long luôn như thế, luôn quan tâm tôi một cách chu đáo đến như vậy. Thấy tôi cười tủm tỉm không uống, con bé Huệ liền trêu. Thấy ghê nha, anh Long mới mua có ly trà sữa mà mặt chị lại hạnh phúc đến như thế cơ đấy. Tôi đỏ mặt, kéo con bé vào trong. Ở nhà này ngoài Long ra thì bé Huệ là đối xử với tôi tốt nhất. Mẹ Long tính cách trở mặc, còn ba của Long thì quá lạnh lùng. Thành ra tôi về đây chơi, tính thêm lần này nữa là hai lần mà vẫn cảm thấy khá sợ. Mà lần trước cũng không gọi là về chơi, chỉ là đi ngang ghé vào lấy chút đồ Long để quên. Mẹ sao gặp luôn được ba mẹ anh đang ở nhà. Chị Minh, vậy chị có em bé thật à? Nghe Huệ hỏi, tôi có chút giật mình, cũng nhanh chóng vui vẻ trả lời con bé. Ừ, thật, được 2 tháng rồi. Huệ có vẻ lúng túng, con bé có che giấu nhưng cũng không qua được mắt tôi. Huệ, sao vậy? Nghe tôi hỏi, con bé ánh mắt lo lắng, định nói rồi thôi, rồi lại định nói. Phải một hồi lâu, con bé mới nói ra một câu lấp lửng, không đầu không đuôi. Em sợ ba mẹ không chịu, rồi chị Hiền nữa. Tôi không hiểu, vội hỏi lại. Sao hả Huệ, chị Hiền là ai? Bé Huệ định nói, nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe tiếng mẹ Long quát. Huệ, nói linh tinh cái gì? Huệ nghe tiếng mẹ mình, con bé giật bắn người ấp à ấp úng. Dạ, con có nói gì đâu. Mẹ Long cau mày, gương mặt bà vốn nghiêm túc, bây giờ còn nghiêm túc đến đáng sợ. Đi về phòng học bài đi. Huệ đã 19 mà bây giờ trông không khác gì đứa trẻ 2-3 tuổi. Con bé nghe mẹ Long quát liền bỏ tôi ở lại chạy một nước về phòng. Mẹ Long nhìn tôi, lại nhìn ly trà sữa trong tay tôi. Bà không vui lên tiếng. Có thai uống lạnh không tốt, đem vứt đi, muốn thì mua sữa pha nóng mà uống. Tôi run rẩy, cúi đầu không dám nhìn bà, chỉ vâng dạ một câu nhỏ xíu. Dạ. Bà dùng mẹ Long đã hơn 40, dáng người bà cao song ròng, gương mặt khá xinh đẹp nhưng lại quá mức nghiêm túc. Long giống mẹ nhưng lại vui vẻ, không nhìn ra được nét lạnh lùng giống bà Dung. Thấy tôi ngồi co lại một góc, mẹ Long mới nhẹ giọng nói. Đói chưa? Đợi dì một lát, dì nấu cháo cá chép cho ăn. Tôi vội ngẩng đầu, cũng không dám nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tầm nửa tiếng sau, Huệ vào phòng gọi tôi. Chị Minh, ra ăn cháo. Tôi đang loay hoay sắp xếp quần áo vào tủ, nghe tiếng Huệ gọi tôi ới một tiếng. Ừ, chị nghe rồi. Tôi mang đôi dép tông lào đi trong nhà vào, đi theo Huệ xuống phòng ăn. Nhìn lên bàn, 2 tô cháo nghi ngút khói, mùi thơm của hành phi nước mũi. Mẹ Long thấy tôi, bà chỉ xuống ghế bảo. Ăn đi còn nóng. Tôi gật đầu nhẹ nhàng ngồi xuống, mẹ Long cũng ngồi theo. Bà nhìn tôi với Huệ đang ăn cháo, nhàn nhạt nói. Huệ, lát đêm qua nhà chú Bình cho chị Hiền chút cháo. Huệ ngừng ăn, con bé có vẻ không vui. Sao lại là con nữa? Vậy không con thì ai? Ăn nhanh đi, rồi đem qua cho chị Hiền. Huệ phụng phịu, con bé đứng dậy tay xách cái khay cháo. Hiền, Hiền, mẹ cứ Hiền. Mẹ Long cau mày, ăn xong đi đã. Huệ không thèm quay đầu lại nhìn, con bé đi một nước. Thôi, đi chậm, lát nguội hết cháo của chị Hiền. Mẹ Long liều huyết con bé. Cái con bé này, tính nết gì lạ. Tôi chỉ tập trung ăn cháo, còn về việc này tôi cơ bản là không dám nói xen vào. Mẹ Long hết nhìn Huệ, lại quay sang nhìn tôi. Bà thu lại vẻ mắng yêu vừa rồi, nhả nhạt nói. Vừa ăn không? Nghe bà hỏi, tôi gật đầu. Dạ, ngon ạ. Trả lời rồi cũng không nghe mẹ Long nói thêm gì. Tôi thì vừa sợ, vừa ngại giao tiếp, nên cũng không dám nói gì nhiều, chỉ hỏi một câu linh tinh. Dì không ăn cùng con ạ? Mẹ Long nhìn tôi, bà nói nhỏ. Không, dì chưa đói. Tôi đành gật đầu. Công nhận cháo dì Dung nấu ngon thật, tôi ăn một lát đã hết sạch rồi. Dì Dung thấy tôi ăn hết, bà lại hỏi. Ăn thêm không? Tôi lắc đầu, mặc dù ngon nhưng no lắm rồi, tôi ăn không nổi nữa. Thấy tôi lắc đầu, bà cũng không nói gì, lại ngồi xuống đối diện tôi. Bà hỏi, có nghén không? Dạ, không nghén ạ, con thấy bình thường. Ừ, vậy cũng tốt. Thấy tôi im lặng, mẹ Long nói tiếp. Xem 3 tháng là trai gái thì tính tiếp, bây giờ ăn uống cho nhiều vào là được. Tôi giật mình, ơ, không phải Long bảo đã giản xếp xong rồi sao? Dì, nếu là con gái thì sao hả dì? Dì Dung nhìn tôi, bà nhào đôi mắt xăm ý đã lạnh lùng, nay lại thêm phần dữ dằn. Phút chốc tôi cảm thấy sợ hãi thật sự. Thì bỏ, dì nói rồi, con trai thì giữ, con gái bỏ. Tôi như không tin vào tai mình. Tại sao mẹ Long, một cán bộ nhà nước, lại làm trong hiệp hội phụ nữ, lại có những suy nghĩ kinh khủng đến như vậy? Con gái thì có lỗi gì chứ, vẫn là con người mà. Tôi ngồi im lặng, hốc mắt cay xẻ lắm rồi. Dì, con trai con gái gì cũng là con mà dì. Dì Dung gắt lên. Tôi nói cô không nghe sao? Ở nhà này không chấp nhận sinh con gái đầu lòng. Thả Long cũng đã đồng ý. Tại sao cô còn cứng đầu như vậy? Đã dân tộc. Dì Dung liều huyết tôi. Nói đến hai chữ dân tộc, bà cơ hồ như rất chán ghét. Đó, dì nói rõ, không phải dì không nhận. Nhưng cháu trai thì nhận, cháu gái thì không được. Nếu còn thương Thả Long thì phải hiểu cho hoàn cảnh của nó. Ba nó không chấp nhận con làm dâu nhà này, nhưng dì đã nói nhận là sẽ nhận. Còn này nữa, việc cưới xin từ từ hãy tính, đợi sinh thằng bé ra rồi tính tiếp. Tôi cắn chặt môi, nội tâm giằng xé rất nhiều. Tôi thương Long, cũng thương con tôi nữa. Cuộc đời xăm hại trớ trêu với tôi quá nhiều. Sau lưng không còn ai, bây giờ lại bị ép vào thế này. Sự thật, nếu như tôi mang thai con gái thật, tôi và Long nhất định sẽ bỏ đi, không để cho bà nội nó giết nó được. Dì Dung thấy tôi im lặng, bà hỏi lại. Minh, nghe dì nói chưa? Tôi gật đầu, cắn răng cố ngăn cho nước mắt không chảy ra. Dạ, con nghe rồi. Dì Dung cơ hồ cảm thấy hài lòng, bà gật đầu, sau đó cũng đi lên nhà trước. Đợi bà đi rồi, tôi mới hoảng loạn ngồi sụp xuống, đưa tay sờ lên bụng. Đứa nhỏ của tôi và Long vẫn còn bé lắm cơ mà, nó có tội gì đâu cơ chứ. Long ơi! Thảy vì Minh, mọi người có thể nói tôi ngu, tôi quỵ lị, nhưng sự thật ở vào thời điểm đó, tôi không có đủ sự can đảm dũng cảm để đứng lên. Với mọi người nghĩ có thể là đơn giản, nhưng với một đứa con gái nằm trong tay con số 0 thì rất kinh khủng. Đúng là con người có dại mới có khôn. Cuộc đời nếu không trải qua biến cố thăng trầm lên xuống thì mãi mãi không thể trưởng thành được. Hãy đặt vào tôi, hiểu được những gì mà tôi đã chịu đựng, thì khi đó mọi người chửi tôi cũng không quá muộn màng. Cô ở lại nhà Long được hơn một tuần. Cái Huệ đi học, Long thì đi lên trung tâm huấn luyện cả tuần nay rồi. Vì trận đấu sắp đến rất quan trọng, cho nên anh không thể về nhà được. Mỗi ngày anh vẫn đều đặn gọi về. Anh quan tâm đến cô có nghén không? Em bé trong bụng có khỏe không? Thật sự với một đứa nhỏ thiếu tình cảm gia đình từ bé như cô thì những sự quan tâm của Long làm cô rất là cảm động. Hôm nay cũng vậy, Long đúng giờ lại gọi về. Ừ, em ăn cơm rồi, anh ăn chưa? Anh ăn rồi, có ngén không? Còn khỏe không em?
Dạ vâng ạ, anh còn được về không?
Mai anh sẽ về, đợi anh về đưa đi ăn gì đó ngon ngon nha, được không?
Vâng, em nhớ anh quá.
Anh cũng vậy. Cúp máy mà trong lòng cô vẫn còn cảm giác hạnh phúc. 3 năm vừa qua, lòng vẫn như thế, anh vẫn quan tâm đến cô như thuở mới yêu. Cũng vì thế mà cô nguyện ngu si ngây ngốc vì anh. Biết con đường phía trước là gian nan thiệt thòi, nhưng cô vẫn nguyện đâm đầu vào vì tình yêu. Vừa nói chuyện xong thì lại nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Mình không đi ra thẳng xem mà chỉ đứng lấp ló sau cửa phòng.
Ủa, Hiền vừa đến hả con? Vào chơi.
Hiền, có phải đây là cô gái mà trước cái Huệ mập mờ nhắc đến không nhỉ? Bên ngoài có tiếng nói lảnh lót vang lên.
Vâng, đến thăm bác. Anh Long có nhà không bác?
Không, nó đi tàu rồi. Con tìm nó có việc à?
Vâng, có gì đâu. Lâu quá con không gặp anh ấy nên có chút nhớ thôi ạ.
Nghe loáng thoáng cô gái kia nói, tim cô chẳng hiểu sao lại đập nhanh đến vậy. Tại sao lại bảo nhớ anh Long? Cô ta và anh Long là có quan hệ gì chứ? Nghĩ cũng không ra, mình mới vừa đi lên phòng khách.
Ờ, tưởng là ai? Hóa ra là cô bạn học cùng năm cấp 3.
Hiển thấy cô ấy ngạc nhiên reo lên.
Minh Tộc, mày làm gì ở đây?
Cô nhào nhào mắt, cô gái này vẫn còn thế sao? Vẫn còn gọi cô bằng cái tên vô duyên thế hả?
Ờ, Hiển à?
Chỉ Dung thấy Hiển và Minh quen nhau thì có chút sửng sốt. Bà vội kéo Minh đến sau lưng bà, gương mặt bà trưng ra nụ cười tươi tắn mà chưa bao giờ bà thể hiện với Minh.
Con biết Minh à, bạn cái Huệ.
Minh nhìn bà, tại sao bà lại bảo là bạn cái Huệ? Cô rõ ràng là vợ của Long cơ mà. Chỉ Dung như sợ cô sẽ nói ra cô là vợ Long, bà liền trừng mắt kéo cô vào trong. Vừa kéo, bà vừa vui vẻ nói với Hiền.
Ngồi chơi đi Hiền, ba đưa bạn cái Hiền vào trong.
Bà kéo Minh vào phòng, ấn cô ngồi xuống, lại dặn dò rất nghiêm túc.
Con ngồi đây, không được đi lung tung. Khách của nhà gì, không phải khách của con, đừng làm thằng Long mất mặt xấu hổ với bạn bè.
Vừa nói, bà vừa liều nguy tôi. Cô lúc này sợ đến nỗi run bần bật nên chẳng dám cãi lại một câu nào. Mình biết rõ ràng đây là có vấn đề, nhưng bảo cô hỏi thẳng mẹ Long thì cô không dám. Dì Dung thấy cô im lặng, bà liền đi nhanh ra ngoài, cũng không quên khóa cửa phòng lại. Bên ngoài vẫn chuyển đến giọng nói vui vẻ của Hiền với mẹ chồng cô. Cô phủ thức rơi nước mắt, cô nhát người, rất là nhát người, lại không hề biết cách phản kháng lại người khác. Cuộc đời của cô giống như con chó gật gù, sinh ra là để gật đầu, chưa hề một lần phản ứng lại. Mình vừa đau lòng, vừa tủi thân cho chính mẹ con cô. Rõ ràng cô là vợ chưa cưới của Long, nhưng ở nhà này cô chỉ có thể là bạn của cái Huệ, không hơn không kém. Một tay ôm lấy cái bụng vẫn còn phẳng lì, cô chẳng biết sau này cô sẽ sống như thế nào nữa. Cô hiện tại chỉ còn biết trông vào Long. Anh ấy yêu cô, rồi anh ấy sẽ bảo vệ cho mẹ con cô bình yên. Cô tin là như thế. Đợi Hiền đi rồi, dì Dung mới mở cửa đi vào. Bà nhìn thấy Minh đang ngồi trên giường, ánh mắt bà cũng nặng nề, giọng bà nhẹ nhàng hơn hẳn.
Muốn ăn gì không? Dì nấu cho.
Cô lắc đầu.
Dạ không, con không đói.
Dì Dung nhìn cô, trong ánh mắt bà có gì đó không vui.
Con muốn hỏi cái gì à?
Mình ngước đôi mắt buồn bã nhưng trong veo to tròn lên nhìn bà, giọng cô lý nhí.
Hiền, khi nãy là ai vậy gì?
Bà Dung dường như biết trước được cô sẽ hỏi. Bà Dung cũng không có chút do dự nào, trực tiếp nói thẳng.
Là vợ chưa cưới của Thảo Long, làm lễ ra mắt hơn 10 năm trước rồi.
Mình bàng hoàng, cô như không tin vào tai mình. 10 năm trước, 10 năm trước rồi sao? Hốc mắt cô cay xè, đôi mắt nửa muốn rơi ra, nửa lại không thể rơi được. Cô nhìn bà Dung, gương mặt thống khổ, đau đớn tột cùng.
Gì, như vậy là sao, hả gì?
Bà Dung đứng dậy lại ngồi gần cô, giọng bà đều đều nói.
Mình cũng không phải gia đình gì hà khắc với con đâu, mà là ông cụ ngày xưa đã hứa với dòng tộc này, không giữ đúng lời hứa là đi trái lại với quy ước của hai họ. Thành ra con bây giờ chỉ có thể chịu thiệt thòi một chút thôi. Cô không chịu được nữa, thật sự cô không thể chịu được nữa rồi. Giọng cô nghẹn ngào, cô luống cuống hỏi mẹ Long.
Anh Long biết không hả gì?
Biết, tất nhiên là nó biết rồi. Mình sụp xuống, bao nhiêu niềm tin của cô giờ đây gần như sụp đổ. Long biết, anh ấy biết, nhưng mà anh ấy lại giấu cô, anh ấy cố tình giấu cô.
Giọng bà Dung kế bên không ngọt không nhạt.
Dì nói qua với ba thằng Long rồi, nếu mà con mang thai con trai thì dì sẽ cố gắng đi sang nhà người ta mà năn nỉ. Dù sao cái họ này người ta quý cháu trai đầu lắm, mấy ông cụ rủ giận nhưng cũng không thể làm khác được. Con hiểu cho dì chưa Minh?
Cô nhìn bà, thật sự trong lòng cô bây giờ quý bà rất nhiều. Thì ra là bà có nỗi khổ riêng chứ không phải là vì bà ghét cô. Cô là con người lớn nhẹ dạ nên với sự chân thành của bà Dung hiện tại cô đều tin đến sái cổ.
Dì thương con lắm, Thảo Long thương ai thì người là mẹ như dì cũng thương theo. Nhưng mà thân bất do kỷ, có nhiều việc đâu phải dì muốn là được đâu Minh. Thảo Long cũng không có thương con hiền, nhưng mà bây giờ cũng đâu phác mặt qua hủy hôn con gái người ta được đâu con.
Mình ôm lấy bà Dung, cô thể thương cho bà thật sự, bà cũng có nỗi khổ riêng mà.
Dì, con hiểu rồi, con thương anh Long thật lòng, dì giúp tụi con đi dì.
Bà Dung vỗ vỗ lưng Minh. Ừ, dì đang tính, con đừng có khóc. Khóc với buồn bã, đứa con trong bụng cũng buồn theo. Nín đi, còn khóc, Thảo Long về nó lại trách dì nữa.
Mình vội buông bà ra, cô lấy tay lau đi nước mắt đang lấm lem trên mặt. Bà Dung cũng nhẹ nhàng lau cho cô. Gương mặt bà vẫn lạnh lùng thâm trầm, nhưng giờ đây Minh cơ hồ không thấy sợ nữa.
Dì, con cảm ơn dì nhiều lắm.
Bà Dung chậm rãi trả lời.
Có gì đâu, đều là con cháu của dì hết mà. Nhưng mà dì nói trước, con trai thì mới được, còn con gái thì không được.
Mình nhìn bà, vấn đề mấu chốt là chuyện giới tính của đứa bé. Cô muốn mình được ở bên Long, nhưng cũng không phải là đánh đổi mọi thứ. Con của cô dù có là trai hay gái thì cũng được mà, tại sao chỉ con trai mới được chứ?
Tục lệ xưa giờ là vậy, dì ngày xưa cũng áp lực như con vậy, nhưng mà không cãi lại được con à.
Mình gật đầu, cô hiểu hết chứ. Lúc cô còn bé ở quê cô còn có nhiều tục lệ rất lạ và kỳ quái nữa. Chuyện này ở nhà Long cũng không làm cô cảm thấy phi lý, nhưng bản thân cô lại không đồng ý như vậy.
Nhưng không đồng ý là riêng cô, còn hầu hết ở đây họ đều đồng ý. Cô chỉ là đứa con dâu chưa được công nhận thì lấy cái gì mà lên tiếng phản bác chứ.
Mình đưa tay sờ sờ lên bụng, đứa bé này là trai hay gái đây?
Bà Dung thấy cô đam chiêu, trên mặt bà thoáng qua nụ cười thâm trầm.
Trên đời này có nhiều việc đã là định sẵn, cưỡng cầu cũng chỉ là vô ích. Ngày hôm sau Long về, Minh thấy anh thì mừng rỡ lắm, mà Long đối với Minh cũng rất nhẹ nhàng yêu thương. Xe tay cô vào phòng, anh áp sát lên bụng cô, giọng anh dịu dàng ấm áp.
Con trai của ba có khỏe không? Có quấy mẹ không con?
Nụ cười trên môi mình trở tắt, đến cả lòng cũng muốn là con trai sao?
Anh, nhỡ con gái thật thì sao?
Lòng nghe cô hỏi, anh ngước gương mặt tuấn tú lên nhìn cô, môi mím chặt nhưng lát sau vẫn nở nụ cười.
Thì có sao đâu, lại sinh đứa khác, ra con trai thì thôi.
Cô nhìn anh, cô biết anh chỉ là an ủi cô thôi, nhưng mà dù chỉ là an ủi, cô cũng thật sự cảm thấy yên lòng thêm một chút.
Long xoa đầu cô, giọng anh cực dịu dàng.
Thôi, nghĩ nhiều cái gì, đến đâu lại tính đến đó. Anh không bỏ mẹ con em đâu, em đừng buồn.
Cô ôm anh, nước mắt lại trừ trào. Người ta nói cũng không sai. Trong hầu hết mọi trường hợp thì người phụ nữ có lẽ hơn nhau ở tấm chồng. Chỉ cần người đàn ông yêu mình thì dù có cơ hàn cực khổ nhiều hơn nữa, người phụ nữ cũng sẵn sàng chấp nhận đi cùng.
Lòng cũng ôm lấy cô, anh vuốt tóc cô, mùi dầu gội thanh mát làm anh cảm thấy dễ chịu. Anh thương cô, thương đứa con trong bụng cô nữa. Đối với anh dù là trai hay gái gì cũng được, nhưng hiện tại hoàn cảnh không cho phép anh buông lòng. Mẹ anh cũng đã nói, nếu là con gái thì không thể cưới, càng không thể sinh được vì cái quy tắc tộc luật gì gì đó của dòng họ anh truyền lại. Anh nhiều khi cũng không thể hiểu nổi cái ý nghĩ cổ quái này là do ông cụ nào nghĩ ra. Loại chuyện sinh trai hay gái làm sao nói muốn là muốn được cơ chứ. Thêm nữa, anh lại là cháu trai lớn, cháu đích tôn độc đinh của cả dòng họ. Áp lực con trai đè nặng lên người anh. Bà anh tưởng bảo nếu không sinh trai đầu là có lỗi với tổ tiên các cụ. Thật là nhảm nhí. Nhưng mà có một chuyện càng rối rắm hơn nữa là vị hôn phu thủa ở Trần Tắm Mưa bên nhà bác Lâm. Cô ta dính anh như đỉa mà ba anh lại ép anh phải cưng chiều cô ta. Có đôi khi anh ước mình không phải sinh ra ở gia đình này, không phải chịu những thứ quy củ cổ hủ này áp lên người. Nhưng mà nếu anh không sinh ra từ dòng họ này thì anh cũng sẽ chẳng được bao bọc hùng hậu đến như bây giờ. Ba anh là cán bộ cấp cao của quân đội, mấy chú cũng là quan to quan nhỏ. Mọi thứ tốt đẹp đều nhờ dòng họ Vũ Văn này mang đến. Nếu nói bản thân anh có gì hơn người, chắc cũng chỉ có thể là hai chữ Vũ Văn trên tên của anh. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, anh lắc lắc đầu, không nên nghĩ đến nữa. Bên ngoài bà Dung đi vào, thấy Minh và Long đang ôm nhau, bà lạnh giọng. Long, chiều nay ba về. Long rời mình mà ngay cả mình cũng cảm thấy sợ hãi. Cô còn nhớ lúc trước Long nói anh sợ ba anh nhất. Con người ông lạnh lẽo, tính tình độc đoán khắc nghiệt như chính môi trường mà ông đang làm việc. Nghĩ đến ông, cô như muốn vã mồ hôi. Mẹ, bà chưa đến kỳ nghỉ mà. Bà Dung thấy con trai luống cuống, bà cũng thở dài. Đến chú Lâm dục, bà con phải về. Long nheo mày, gương mặt tuấn tú từ từ méo sạch đi. Bên chú Lâm dục, chẳng nhẽ lại là chuyện cưới xin kia nữa sao? Long hết nhìn bà Dung, lại nhìn sang Minh đang ủ rũ ngồi bên cạnh. Anh thương cô quá, nhưng bây giờ biết làm sao đây? Anh vội đứng dậy, giọng anh dịu dàng nói với Minh. Em thay đổi đi, anh đưa ra chợ ăn gì đó ngon ngon. Minh gật đầu, cô mím môi thở chặt. Nói rồi, Long kéo bà Dung đi sang phòng bên cạnh. Anh khóa cửa phòng lại, sợ là Minh nghe được. Kéo bà ngồi xuống, anh cau mày. Mẹ, chuyện con Hiền là sao? Con đã nói là không muốn mà. Bà Dung bực dọc. Con đi mà nói với ba con đừng có quên, con tốt lành ở đội tuyển là nhờ hay. Lòng hậm hực, rõ là anh có tài, nhưng lại bị cái ô dù của chú Lâm, ba cái Hiền che đi mất. Để bây giờ anh nhìn anh cũng bảo do anh có cửa sau nâng đỡ. Rồi, bây giờ Minh thì mẹ tính sao? Chẳng nhẽ con gái người ta ở với con trai mẹ có bầu mà ba mẹ còn không nhận. Bà Dung nghe đến đây liền cốc vào đầu Long mấy cái, bà tức giận. Trời đánh mày đi con, đã có con Hiền rồi, còn đi ăn chơi bên ngoài làm gì để ra nông nỗi này hả? Bây giờ mẹ trách con làm gì, còn giờ mẹ với cháu nội của mẹ kìa. Bà Dung nhếch môi, cháu thì nhận, chứ dâu mẹ chưa nói được. Lòng cau mày, gương mặt anh cau gó. Mẹ nói vậy là sao? Vậy bây giờ anh bảo tôi làm sao với cái Hiền, rồi còn ba anh nữa, ông ấy chấp nhận cho anh à? Lòng đi đi lại lại trong phòng, anh tức đến phát điên lên. Mẹ nói thế sao được, đính hôn đính ước gì có phải do con muốn đâu. Bây giờ con yêu Minh mà cô ấy cũng đang có em bé, con không bỏ được. Bà Dung sợ con trai làm liều, bà liền đi đến nhẹ giọng khuyên nhủ. Thôi thôi, mẹ đang tính, bây giờ cứ để con Minh ở đây, bên cái Hiền tạm thời không để họ biết. Còn Minh tốt số mang thai con trai thì coi như được đi, mà nếu con gái thì mẹ chịu thôi, bỏ hoặc là nó tự nuôi. Lòng sững sờ, anh không ngờ mẹ anh lại giải quyết đơn giản đến như thế. Sao lại làm như vậy được, con gái con trai gì chả được. Bây giờ lỡ sinh con gái thì sinh tiếp ra con trai. Thì thôi chứ, sao lại bỏ được hả mẹ? Bà Dung thở dài. Mày quên là mày là trai trưởng hả con? Mày sinh ra gái, xem mấy cụ có phải vật chết mày không thì biết. Không nói nhiều, mày quyết rồi. Mày nghe mẹ thì còn đường cứu. Còn mà không chịu thì nghe ba mày bỏ thai, bỏ luôn con Minh đi. Ngừng một chút, bà lại nói tiếp. Hôm qua cái Hiền đến chơi gặp con. Mình không biết nó về có nói gì không, mà ba con có vẻ gấp gáp lắm. Con giữ bình tĩnh chút đi, không được đối xử không tốt với cái Hiền, nếu không thì đừng trách ba con.
Lòng không phục, nhưng mà không phục anh cũng đâu làm khác hơn được. Ôi mẹ nó, cái số của anh như dẫm phải bãi phần trâu.
Lòng không nói với bà nữa, liền hậm hực đi ra ngoài. Bà Dung nhìn theo bóng dáng con trai cưng, bà cơ hồ cảm thấy mệt mỏi. Bà cũng chẳng yêu quý cái Hiền, nhưng mà không quý không được. Năm đó mà không có ba cái Hiền, chắc cả thằng Long, cả chồng bà cũng không có đường mà ngóc lên nổi rồi. Gia đình bà mang nợ ông Lâm, đến bây giờ vẫn còn mang nợ. Bên ngoài không biết, nghĩ dòng họ Vũ Văn quyền cao chức trọng, nhưng đâu biết được rằng người thực sự có quyền lực lại là ba cái Hiền. Chồng bà lên đến chức thiếu tướng cũng nhờ vào ông Lâm lát đường cho đi lên. Gia tình của ông Lâm với chồng bà cũng không hề biết hết được. Lòng sợ lắm, nhưng khi đứng trước cửa phòng của Minh, anh phải hít mấy hơi lấy lại vui vẻ như bình thường mới dám vào gào cô. Anh sợ là anh tức giận, cô cũng không vui. Lòng đưa Minh đi ăn lẩu vì cô bảo cô thèm lẩu chua. Ăn uống xong xuôi, hai người đang trên đường về thì xui xẻo gặp phải chú Long cùng Hiền. Hiền thấy anh liền bảo tài xế tấp vào, cô nhào xuống xe gọi tên Long ơi ới. Anh Long, anh Long, em đây. Long thấy Hiền, anh co có nhưng lại chẳng thể thẳng thắn tránh cô. Ừ, Hiền. Hiền vô tư đi đến chặn xe Long, cô bây giờ mới phát hiện sau lưng Long là Minh. Vô thức, cô sợ nghẹn. Anh Long, sao anh chở con Minh? Anh về nó quen nhau qua mặt em hả? Minh ngồi sau co rút người, cô lùi về sau một chút. Hiền, tôi là bạn của cái Huệ, hôm nay nhờ anh Long trở ra chợ giúp. Hiền nắm lấy tay Minh, ánh mắt Hiền như kiểu muốn ăn tươi Minh vậy. Ê, con dân tộc, bây giờ muốn mời chồng tao nữa hả? Long giận run người, anh giằng tay Hiền ra, cô nín nhịn quá nhẹ. Hiền, em nói bậy bạ gì vậy hả? Anh đưa Minh đi nhờ mà em nói gì vậy? Em làm anh mất mặt quá rồi đấy. Đi nhờ, Minh run run. Cô biết đây chỉ là qua mặt Hiền, nhưng khi nghe Long nói những lời đó, cô đương nhiên cảm thấy đau lòng, thật sự đau lòng. Hiền nhìn Minh, cô hùng hổ. Minh, mày mà lén phén với anh Long, tao giết mày đấy. Minh ngồi trên xe, hai tay cô nắm chặt, bụng lại nho nhói đau. Có chuyện gì ồn ào vậy Hiền? Là tiếng một người đàn ông trung niên tầm 50. Lúc ông bước từ trên xe hơi sang trọng xuống, Minh cơ hồ có chút cảm thấy lại gáy. Long thấy người đàn ông kia, anh vội vàng gạt trống xe, bước xuống chào hỏi. Con chào chủ Lâm. Chủ Lâm chắc là ba của Hiền, Minh nghĩ vậy. Người đàn ông tên Lâm gật đầu, ông ta tào nhã, rất có khí chất nhà giàu. Ừ, Long mới về à? Tập luyện ổn chứ con? Long chưa kịp trả lời thì cái Hiền đã nhảy vào khoe khoang. Bá, anh Long có khi nào không ổn đâu mà. Vừa nói, cô vừa ôm lấy tay Long. Mình đứng ở sau cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ông Long cười nhạt. Chưa gả cho người ta mà đã bênh chằm chạp rồi. Sau này có gì đừng khóc tìm ba đấy. Hiền nghe ba nói, cô đỏ mặt óng hẹo ôm tay Long. Còn Long bên cạnh miệng thì cười, nhưng trong lòng cảm thấy nhạt nhẽo khinh thường. Ông Lâm xoa xoa đầu con gái, lại vô tình nhìn thấy Minh đang đứng buồn so đằng sau, đôi mắt thầm trầm nheo nheo lại. Cô gái này ông cảm thấy quen quen, nhất là đôi mắt này. Long, kia là ai vậy? Long nghe ông Lâm hỏi, anh cười cười trả lời. Cô ấy tên Minh, là bạn của cái Huệ nhà con đưa cô ấy đi giúp. Hiền nghe đến Minh, cô ả không vui. Anh Long lát đưa em về đi, lâu quá em chưa được nói chuyện với anh. Long cau mày, anh không đồng ý. Mình thì làm sao, để hôm nào anh qua em chơi. Hiền bĩu môi, để ba em đưa Minh về. Ẻo, chuyện đơn giản mà, hay là anh không muốn đi với em? Long rất rất muốn trả lời Hiền là, ừ, bố mày không muốn. Nhưng hết cách, anh chỉ nghĩ thôi chứ nói thì không thể nói được. Ba đưa mình về giúp anh Long đi ba. Ông Lâm thấy con gái nải nỉ, ông cười cười gật đầu. Ừ, để ba đưa con bé về. Mình đứng sau vội lên tiếng. À, không cần, em bắt xe ôm về được rồi, không cần phiền phức như vậy đâu. Long và Hiền chưa nói gì, đã nghe ông Lâm lên tiếng. Bác cùng đường, không có gì đâu. Mình nhỉ Long, cô rất muốn khóc, cô đáng nhẽ phải được Long công khai và trở về chứ. Hiền thấy ba cô đồng ý, cô liền kéo tay Minh đi đến xe nhà cô, kéo Minh vào trong. Hiền cảnh cáo:
Ê, dân tộc, ba ta già rồi, đừng thả thính, ta không muốn thấy mày làm mẹ kế tao đâu nha.
Nói rồi cô ta bỏ đi lại chỗ Long, bỏ lại Minh vừa giận vừa buồn, mặt mày xanh lét nhìn theo. Long cũng nhìn cô. Cô thấy được trong mắt anh là khó xử cùng đau lòng bất mãn. Chắc anh cũng khó chịu lắm. Cô cắn môi, nhịn, bây giờ cô phải biết nhịn. Ông Long ngồi trên xe, chiếc xe hơi dần dần đi khuất. Mình ngồi im lặng đến thở cũng khó khăn. Cô mong sao đoạn đường về nhà Long sẽ ngắn lại thêm một chút nữa. Mà sao ông Long cũng không quan tâm đến cô. Ông ta xem điện thoại mà cô cũng tập trung vào điện thoại. Không ai nói với ai câu nào. 10 phút sau, xe dừng trước cầu nhà Long. Mình bước xuống xe cũng không quên cảm ơn ông Lâm.
Dạ, con cảm ơn.
Ông Lâm gật đầu lại hỏi Minh:
Trước kia con có gặp bác khi nào không vậy?
Mình lắc đầu, cô thật sự không biết ông Lâm này.
Dạ, chắc bác nhìn nhầm ai thành con rồi.
Ông Lâm nhàn nhạt gật đầu, mình lại cảm ơn thêm một tiếng nữa rồi đi vào trong. Đợi cô đi rồi, ông Lâm mới nheo nheo đôi mắt sáng quắc đầy ma mãnh. Mình thật sự khá quen với ông, mà cô là ai, ông lại không nhớ được. Mình được ông Lâm đưa về làm cho bà Dung có chút sửng sốt. Lúc đầu bà còn tưởng có chuyện gì, nhưng khi nghe mình kể lại, bà mím môi cười cười, cơ hồ khá vui vẻ. Bà Dung vui vẻ là một chuyện, còn mình thì chẳng vui vẻ được gì. Cô biết cô phải cố chịu đựng, nhưng mà nhìn cảnh Long đi với Hiền có mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng không thể xem như không có gì được. Lúc Long về thì trời bên ngoài đã tối, buổi sáng mệt mỏi lại mang chút hơi bia. Thấy anh về, mình chạy ra cửa đón. Bà Dung thấy thế liền réo cổ lại:
Minh, để Long đi vào đã, ra đón người ngoài bàn tán.
Mình sụ mặt lại không dám cãi lời nên chỉ có thể đứng trong nhà trông ra. Long đi vào nhà, anh thấy Minh đang nhìn anh, môi anh mím lại, bao nhiêu mệt mỏi cố thu về. Có đói không?
Minh lắc đầu, cô kéo tay anh.
Dạ không, anh mệt à?
Ừ, anh ngồi chút với chú Lâm, bây giờ tự dưng đau đầu.
Bà Dung nghe con trai nói uống bia với chú Lâm, hai mắt bà sáng lên.
Long, con sang chơi với chú Lâm à?
Long gật đầu, anh cũng không mặn mát gì lắm khi nói chuyện với bà Dung.
Thế chú Long có nói gì không?
Anh lại lắc đầu, anh cơ hồ nhớ ra gì đó, liền quay sang hỏi bà Dung.
Bà không về hả mẹ?
Bà Dung nghe Long hỏi đến ông Phương, bà cau mày.
Mẹ cũng không biết, lúc bảo về, lúc lại bảo không.
Long gật đầu, anh quay sang nắm lấy tay mình kéo cô vào trong phòng. Phía sau bà Dung nói vọng theo.
À, Long, bà còn bảo ngày mai sang nhà chú Long có chuyện đấy, nghe chưa?
Lúc bà Dung nói hết câu thì Long và Minh đã đi vào trong phòng. Đóng cửa lại, anh kéo cô nằm xuống. Một tay anh đặt lên bụng cô, tay lại ôm lấy cô. Giọng anh nghe có vẻ rất mệt mỏi.
Con trai của ba, hôm nay ba mệt quá.
Minh nghe lời thì thầm của anh, bất giác cô thở dài, trong lòng cơ hồ rất khó chịu. Chắc anh mệt mỏi nhiều lắm, vì cô mà anh thật sự vất vả rồi. Mím môi, nước mắt cô rơi rơi.
Anh ơi, tụi mình liệu có được không anh?
Hơi thở của Long vì nghe cô hỏi mà trở nên ngưng trệ một chút.
Anh không biết nữa, anh sẽ cố gắng.
Thì mình lại đầu loạn lên. Cô chưa bao giờ nghe Long trả lời mơ hồ đến như vậy. Cứ như chỉ cần thêm một chút khó khăn nữa thì cô và anh sẽ rời xa nhau thật sự. Mình mím môi thở chặt, cô ngăn cho sự nước nghẹn nơi cổ họng. Sở đây đi cũng không được, mà ở cũng chẳng xong. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ trở thành người thứ ba trong chuyện tình của ai đó. Cô yêu Long, cô có con với Long, chẳng phải lỗi của cô, vì cô không hề biết gì cả. Nhưng mà bây giờ cô biết rồi, cô biết rằng Long đã có vợ sắp cưới. Thế thì cô tiếp tục dối trá thì có đúng không? Nhưng nếu không đúng thì cô làm gì bây giờ? Bỏ đi sao? Ông con nuôi một mình sao? Cô làm được không? càng nghĩ càng không tìm ra được điểm sáng. Cô đau quá, thật sự đau lòng quá. Giả như cô có thể mạnh mẽ thêm chút nữa, hoặc là nếu như sau lưng cô có một người thân, chỉ cần một người thôi cũng đủ cho cô nương tựa để rời đi rồi. Sau lưng hơi thở của Long đã đều đều yên tĩnh, chắc có lẽ anh đã ngủ. Cô nhẹ nhàng kéo tay anh khỏi người cô, lại cẩn thận đắp lên người anh tấm chăn mỏng, sau đó mới ngồi dậy kéo ghế ngồi xuống. Cô 23 rồi, lâu lắm rồi lại sắp làm mẹ rồi, nhưng hình như cô chẳng thể nào tự mình đứng vững được. Cô cũng chẳng biết lý do vì sao, nhưng cô sợ người lạ, là ngại tiếp xúc với người bên ngoài. Lúc ở trại trẻ mồ côi thì ngoài Sơ Hỏa ra cô chẳng nói chuyện với ai. Đi học thì bị bạn bè xa lánh đùa ghẹo. Những cái tát, cái đá đấm vào mặt, vào bụng làm cho cô sợ hãi mãi cho đến bây giờ. Mỗi lần thấy ai đó tiến đến gần cô, cơ hồ khá sợ, lại rụt rè nhút nhát, không dám nói chuyện, cũng chẳng dám khẳng định bản thân mình. Nguyên nhân là do đâu, là do cái gì, cô cũng không biết được. Tâm lý của cô rất mơ hồ, hình như chẳng được bình thường như bao cô gái đồng trang khác. Bác sĩ tâm lý khám cho cô cũng từng kết luận cô mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Một vài hành động của cô cho thấy cô đang mắc căn bệnh này, mặc dù không nguy hiểm nhưng không thể giúp cô hòa nhập 100% vào cuộc sống hiện tại được. Ngước đôi mắt trong veo lấp lánh đầy mộng mị lên nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cô thật sự cảm thấy quá đỗi mệt mỏi rồi. Nếu như Long không thể cho cô một cái danh phận rõ ràng thì có lẽ cô nên rời đi. Lúc trước cô từng đọc tin tức trên mạng là có những ngôi nhà cư mang các mẹ bầu. Cô nếu cùng đường sẽ nương nhờ những người ở đó. Đối với cô, chẳng có gì đáng sợ bằng việc trở thành người thứ ba trong cuộc tình của một cặp đôi nào đó, thứ mà muôn đời cô đều khinh bỉ khi nghe ai đó nhắc đến. Có đôi khi bảo cô yếu đuối, vâng, cô yếu đuối thật sự, nhưng nếu nói về mạnh mẽ và quyết đoán thì cũng chẳng ai bằng cô. Cô nhát gan, cô sợ người lạ, cô ngại tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng không có nghĩa là cô hồ đồ, cô không biết tìm cho mình lối đi. Có thể tâm lý cô không bình thường, nhưng đó chỉ là mặt đen của cô, còn lại định hướng tốt cho mình cô phân định rất rõ. Nuốt hết nước mắt ngược vào trong, bàn tay xoa xoa lên bụng nhỏ phẳng lì, cô mỉm môi giọng nhỏ nhẹ đầy yêu thương. Con cố gắng với mẹ nhé. Sáng hôm sau cô dậy từ sớm, hôm nay cái Huệ trên thành phố về, con bé đi học đến cuối tuần lại về thăm nhà. Long dậy sau cô một tí, anh bảo đưa cô đi ăn sáng, nhưng cô sợ bảo Dung không vui, liền bảo anh mua về. Long cũng không cự tuyệt, vì một lát nữa anh phải sang nhà ông Lâm có việc. Long mua thức ăn sáng vừa về thì cái Huệ cũng về đến. Thế Huệ, cô vui vẻ ra mặt, vì hôm nay Long bận không có nhà. Cô ở với dì Dung mẹ Long thì cứ như tảng băng lạnh, cả ngày không nói với cô câu gì. Huệ vừa về đã bật tivi lên xem, mình thấy là bèn đi đến hỏi. Huệ, có gì mà gấp gáp vậy? Cái Huệ hai mắt sáng rực. Ơ, chị không biết phim này à? Éo ơi, tông dân của em đẹp trai quá đi, lại còn xoái nữa. Mình nhào nhào mắt, cô thực sự không biết. Tông dân là ai? Người Trung Quốc à? Huệ bĩu môi. Chị mình biết mỗi anh Long thôi, chán chị. Đây là MC diễn viên đang hot nhất bây giờ đấy, bà chị à. Đẹp trai không? Chị nhìn xem. Mình nghe theo lời tầng bốc của Huệ, cũng nhìn lên màn hình, công nhận người đàn ông này đẹp thật. Gương mặt này phải nói là cực phẩm rồi còn gì. Thảo nào mấy cô gái trẻ mê tít mù. Ừ, đẹp đấy. Huệ nghe cô khen một câu đại khái như vậy, liền nhếch môi, xua xua tay bảo cô không cần nói nữa. Mà mình cũng không quan tâm lắm, nói ra thì cô quê mùa một cục. Mặc dù cũng là sinh viên, nhưng cô có bao giờ giống với sinh viên thật sự đâu. Bình thường ngoài lên lớp, cô lại ở phòng trọ vẽ vời đọc truyện. Cô có nhận đọc truyện online trong một kênh trên YouTube, mỗi tháng kiếm thêm được 1-2 triệu. Còn không thì cắm mặt đi làm thêm để có tiền lo trang trải phí học hành, ăn uống. Nên đối với cô, ai nổi tiếng, ai đẹp trai, ai thế nào, cô dường như mù tịt, chẳng biết một chút gì. Mà cũng nhờ thế cô mới quen biết với Long. vì cô không thích đi chơi mà Long cũng chẳng có thời gian để đi chơi là bao. Long đi từ sáng nhưng đến 4-5 giờ chiều vẫn chưa thấy về. Cô lo lắng nhưng lại không dám gọi cho anh, sợ là Hiền bên đấy sẽ nghi ngờ. Huệ thấy cô dầu dĩ cũng chẳng chịu được. Cô mới lấy máy ấn gọi cho Long thì nghe Hiền bắt máy. Hiền bảo rằng Long đang tắm, một chút nữa sẽ về. Huệ không dám nói lại cho Mi nghe. Cô ấy chỉ bảo rằng Long sắp về, còn chuyện Hiền nhận máy thì tuyệt nhiên không dám nói câu nào. Mi nghe được cái Huệ báo Long sắp về, cho lòng cô cũng an tâm phần nào. Mà quả thật như thế, tầm 30 phút sau thì Long về đến. Mình thấy anh, cô vui vẻ ra mặt. Anh về không? Mệt lắm không? Chủ Long có làm khó anh không? Long lắc đầu, trên người anh đã thay bộ đồ khác, gương mặt không mấy mệt mỏi, lại giống như vừa tỉnh rượu. Bất giác mình có một cảm giác mơ hồ lo lắng, nhưng cụ thể là thế nào cô lại không nói rõ ra được. Long nhìn cô, ánh mắt cô rất đẹp, giống như là sao trên trời. Anh nhìn mãi một lát lại thở dài, trong lòng vừa buồn bực và chán nản, cũng vừa đau lòng, lại có thêm một chút tội lỗi bao trùm khiến anh như muốn nổ tung lên. Kéo cô vào phòng, anh ấn cô ngồi xuống, giọng quan tâm lo lắng. Đợi anh làm gì, mệt thì ngủ đi chứ. Mình cười hiền hậu, còn sớm mà anh. Lòng gật đầu, anh lại ôm lấy cô. Anh ước rằng cô gái dịu dàng xinh đẹp trong lòng anh bây giờ là con chủ Lâm thì tốt biết mấy. Vừa môn đang hộ đối, vừa giàu có vừa quyền lực. Nếu được như vậy, anh chắc sẽ sung sướng lắm, chứ không như bây giờ, vừa mệt mỏi vừa đau lòng. Hôm nay chủ Lâm kêu anh đến, một là trách vì sao đến giờ vẫn chưa ngỏ ý cưới Hiền. Phần nữa ông lại uy hiếp anh, ông nói bóng gió về đội tuyển nơi anh đang tập luyện. Mẹ nó, sao anh chán cái bản thân của anh quá mức. Lòng đang ôm Minh, anh vừa ôm cô vừa suy nghĩ nên không biết cửa được mở ra. Lúc nghe tiếng hét của Hiền cùng tiếng vội vàng của Minh, anh mới giật mình nhìn lại. Trước mặt anh là Hiền, sau lưng lại là ông Lâm vừa đi vào, bản thân như hóa đá. Anh vội vàng buông Minh ra là vì quá sợ mà để Minh vào góc trong của thành giường. Hiền hai mắt đỏ rực, cô ta vừa hét vừa sơn đến chỗ Minh. Mẹ mày, tao nói có sai đâu, là mày quyến rũ anh Long của tao. Đờ mờ, con ca ve nhà mày. Vừa mắng, cô ta vừa xông đến, bàn tay nắm được đến tóc của Minh cũng vừa kịp vả chàn chát hai cái vào mặt cô. Minh vừa sợ lại vừa hoảng, cô không dám nói gì, cũng không dám chống trả, chỉ cúi đầu ôm lấy bụng. Mà lúc này, Long chỉ căng mắt đứng nhìn, anh vì quá sợ hãi lại thấy ánh mắt ông Lâm hung ác giận dữ nhìn về phía anh, như là cảnh cáo anh, cũng như muốn giết chết anh vậy. Hiền lôi Minh ra giữa phòng, lúc cô ta định dừng chân đá vào bụng Minh, thì may có cái Huệ bên phòng nghe được động tĩnh chạy sang. May là con bé bắt được chân Hiền, đẩy ra xa mới tránh được mối họa lên mẹ con Minh. Anh Long, anh đứng đó làm gì vậy? Chị Minh đang có thai mà, anh bị mù hả? Long bây giờ mới hoàn hồn, anh chừng mắt nhìn về phía Minh. Đầu tóc cô rủ ren, quần áo xộc xệch, cơ thể thì run lên bẩn bật, nhìn lại không dám khóc lấy một chút nào. Anh lại nhìn về phía Hiền đang mê máu khi nghe cái Huệ bảo Minh có thai. Giờ đây anh chẳng còn muốn nghĩ đến tương lai tưởng liếc gì cả. Anh xót cho Minh quá, anh chẳng cần cái gì nữa hết. Quỳ sụp xuống ôm lấy Minh, anh dùng tay bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy kia. Không mặt anh ửng đỏ, anh lo lắng hỏi. Minh, em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Minh bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt cô xanh mét, hốc mắt ngập tràn nước nhưng lại chẳng để nước mắt rơi xuống. Cô lắc đầu, nhỏ giọng. Em không sao. Lòng ôm cô, anh bây giờ mới quay sang ông Lâm đang ôm Hiền an ủi. Anh nhìn ông bằng ánh mắt khẩn cầu. Chủ Long, người con yêu là Minh, cô ấy cũng có thai rồi. Chú có thể đừng bắt con cưới Hiền nữa được không chú? Cả phòng chấn động, nhất là Minh. Cô không dám tin Long sẽ vì cô mà xuống nước đến như vậy. Hiền vừa khóc vừa chu chéo. Anh Long, lúc chiều anh nói sẽ cưới tôi cơ mà. Bây giờ anh vì con ca ve đó mà đòi bỏ tôi sao? Long cúi đầu, anh nói giọng nghẹn ngào tủi hổ. Hiền, em là cô gái tốt nhưng mà... anh không thể bỏ Minh được. Không được đâu em, anh xin lỗi em, còn xin lỗi chủ Lâm nhiều lắm.
Hiền còn định nói gì đó nữa, nhưng ông Lâm ở sau kịp ngăn lại. Ông quét đôi mắt sang lạnh nhìn Minh, sau đó lại nhìn sang Long, sự giận dữ được giấu đi đằng sau gương mặt bình tĩnh. Giọng ông nhạt nhạt nghiêm túc.
Con nói nghiêm túc chứ?
Long gật đầu, anh nói thêm.
Con biết con sai, nhưng con không còn cách nào khác.
Ông Lâm vội cắt lời.
Không hối hận đúng không?
Long lại gật đầu.
Con không hối hận.
Ông Lâm ôm lấy Hiền đang khóc lóc lảo loạn kế bên. Gương mặt ông dần dần giận dữ. Ông kéo lấy tay Hiền, lạnh lẽo nói.
Nếu vậy thì chuẩn bị tinh thần đi. Con gái tôi không phải đồ chơi của anh và gia đình anh.
Nói rồi, ông kéo Hiền đi ra ngoài mà cho cô ta không muốn. Vừa hay bà Dung từ cổng đi vào, thấy ông Lâm mặt mày giận dữ, còn Hiền thì khóc lóc nhìn bà.
Anh Lâm, anh...
Ông Lâm quát.
Thằng con chị tốt thật đấy.
Nói rồi, ông kéo Hiền ra xe, mặc cho bà Dung ngáo ngơ không hiểu chuyện gì. Mãi đến khi bà đi vào phòng nghe tiếng mình khóc mới mơ hồ cảm thấy có chuyện chẳng lành. Tai họa lại ập xuống nhà bà rồi.
Lão hiện giờ chỉ ôm Minh an ủi, còn lại anh mặc bà Dung giận dữ trách mắng ở bên. Anh cứ nhiên cảm thấy thở nhẹ nhõm, nhưng lại chẳng hiểu được rằng dồn ép mới chỉ bắt đầu.
Cái Huệ ngồi một bên cũng an ủi Minh. Thật sự thì Huệ thích Minh, chứ không thích gì Hiền mấy. Chẳng qua ba mẹ cô muốn Hiền làm vợ anh Long nên cô cũng chịu, vì cô dù sao cũng là em gái anh Long, lại không có tiếng nói trong nhà này.
Long vừa ôm Minh vừa lau nước mắt cho cô.
Nín đi em, nín đi, không có sao hết.
Mình hoảng lắm, cả người cô còn run rẩy, bụng cũng vì thế mà nhầm nhầm đau.
Long, bụng em hơi đau.
Cái Huệ gắt lên.
Ui, anh đưa chị Minh đi khám đi, trong 3 tháng đầu sơ suất không được đâu.
Long cũng gật đầu, anh tức tốc đưa mình đi bệnh viện kiểm tra. Ngồi trên xe, anh cứ trách mỉ mãi vì sao lúc Hiền đánh Minh anh lại trơ mắt lên đứng nhìn. Cứ suy nghĩ rồi lại xin lỗi Minh. Mãi đến khi đến bệnh viện vẫn luôn miệng xin lỗi đến xin lỗi lui. Mình vừa sợ lại vừa thương Long. Cô đối với anh là tin tưởng thật lòng, không có lấy một chút gì nghi ngờ. Chuyện thì đến nước này, Long chịu đứng ra bảo vệ cô đã vui lắm rồi.
Vào khám, bác sĩ bảo chỉ vì hoảng sợ quá mức chứ không có gì nguy hiểm. Mình tương đối yên tâm. Ngồi trên xe cho Long trở về, cô thử sau ôm lấy anh thở chắc, áp mặt vào lưng anh. Mọi thứ trở nên ấm áp, nhẹ nhàng hẳn.
Minh, anh xin lỗi, anh...
Mình siết chặt vòng tay, cô nhỏ nhẹ nói.
Em hiểu hết mà, em hiểu mà, em không có trách gì anh đâu, anh đừng xin lỗi em nữa.
Long một tay giữ tay lái, một tay ôm lấy tay cô xoa xoa, giọng anh nhu tình.
Ừ, chắc mọi chuyện sẽ tệ lắm, em cùng anh cố gắng nhé Minh.
Mình nghe anh nói, trong lòng cô dâng lên một mùi vị chua chát. Cô không phải người thứ ba, nhưng đột nhiên lại chân chính là người thứ ba. Nhưng việc mà khiến cô sợ hãi nhất đó là cản trở Long.
Long chọn cô đồng nghĩa với việc phải từ bỏ nhiều thứ, lại còn mang tội cãi cha cãi mẹ, phản lại tổ tiên.
Ngay lúc bị Hiền đánh, cô đã nghĩ đến việc phải bỏ đi. Mà kệ tất cả, cô không muốn làm Long phải đau khổ. Nhưng bây giờ Long lại chọn cô, cô biết phải làm sao để vẹn cho cô và anh đây. Ở cùng anh khiến anh mang tội, mà xa anh cô lại không nỡ một chút nào, vì cô còn yêu anh quá nhiều.
Hốc mắt cay đỏ, cô hít một hơi, cố ngăn dòng cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình.
Long, dù thế nào thì em vẫn yêu anh chọn thế nào em sẽ luôn ủng hộ anh thế đó.
Long đau lòng, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé trắng hồng của cô. Giọng anh nghe ra vô cùng thê lương.
Ừ, anh vẫn thế, vẫn sẽ yêu em.
Mình mỉm cười nhưng trong lòng lại quá đỗi bất an.
Hôm đó về nhà, bà Dung mắng Long với Minh một trận ra trò. Bà bảo bên chủ Lâm muốn cắt đứt quan hệ, may có Hiền năn nỉ nên mới im chuyện. Mình lại nghe Long và bà Dung cãi nhau, cô mới biết thêm được vài chuyện.
Hóa ra chủ Lâm, ba của Hiền, tài trợ cho Long ở đội bóng. ngay cả việc cái Huệ vào được học viện tài chính đều do chủ Lâm một tay lo liệu. Sâu xa hơn nữa, hình như là ba của Long cũng đều nhờ chủ Lâm mà đi lên. Chẳng trách Long dừa cơ chủ Lâm nhiều đến vậy. Cô biết rõ Long không yêu hiền, nhưng dứt khoát thì anh không làm, ông là vì nguyên do này cả. Bà Dung mắng xong một trận cũng bỏ đi đâu mất, nhưng câu cuối của bà mới làm cho cô và Long khá sợ. Rằng ba của Long ngày kia sẽ về, lần này là thật chứ không phải giả nữa rồi. Long vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cô biết anh cũng lo lắng. Vì theo lời bà Dung thì mọi chuyện dường như căng thẳng lắm, khéo ảnh hưởng đến gia đình anh rất nhiều. Mình khẽ thở dài, cô quay người sang nhìn Long. Anh đã nhắm mắt, nhưng có ngủ hay không thì cô không biết. Nhưng thôi, như vậy cũng tốt, chẳng cho cô không biết sẽ nói gì với anh. Sáng hôm sau, trên đội tuyển gửi thông báo về mail cho Long là anh không cần lên tập nữa, đội tuyển đang đổi thành viên. Lúc đọc được tin, Long điên lắm, anh đập phá đồ đạc trong phòng. Mình và cái Huệ ôm lấy nhau vì sợ, còn bà Dung chỉ khinh khỉnh liều huyết lại chẳng nói gì. Mà kể cũng lạ, bà Dung mắng một trận hôm qua xong lại không thấy mắng nữa, buổi sáng vẫn nấu thức ăn sáng cho Minh như thường. Chỉ có thái độ của bà là không mấy vui vẻ. Sau ngày hôm đó, sức ép của chủ Lâm với gia đình Long vẫn chưa dứt. Tính ra đến nay đã gần 3 ngày, ba của Long vẫn chưa về vì trong quân đội có lệnh khẩn. Mà Long kể từ hôm lên đội tuyển về, anh mặt mày cao có, lại hay hờn dỗi với Minh, bảo cho cô chẳng làm gì khiến anh giận. Mình buồn tủi, nhưng cô biết nguyên nhân là do cô, nên cô chẳng nói gì. Lòng giận báng cô lại mặc cho anh mắng, vì mắng xong anh thấy thoải mái là được. Một tuần trôi qua, không khí ở nhà Long lạnh lẽo đến cực điểm, bụng của mình cũng được 3 tháng, vài hôm nữa lại đến hẹn gặp của bác sĩ. Bà Dung không thích mình nhưng lại thích cái bụng của mình. Cô có chút không hiểu lắm nhưng lại không dám hỏi bà. Cô có đề cập chuyện này với Long nhưng Long chỉ nhìn cô sủa quát. Thì mẹ quan tâm đến em và con, có nhiều đó mà em cũng thắc mắc, được chân lên đầu hay sao vậy? Anh đã nhức đầu lắm rồi, em để cho anh yên đi Minh. Mình cúi gằm mặt, đưa mắt trong suốt chảy ra, vừa mặn vừa nóng hổi lan dài xuống khóe môi. Bản thân cô đã cố ngăn cho nước mắt tuôn, nhưng Tuyến Lệ lại không hề nghe theo lý trí của cô, cứ thế mà giọt ngắn giọt dài thay nhau rơi rớt xuống. Lòng nhìn cô, anh cảm thấy bực mình và mệt mỏi. Ánh mắt chán ghét hiện rõ ràng, lại nhớ đến lời của Hiền ngày hôm qua. Anh mở tủ lấy tạm một chiếc sơ mi, sau đó đi mất. Một cái nhìn anh cũng không cho Minh, trong khi trước kia anh từng nói mình là cô gái mà anh yêu nhất. Mình khóc, cô cảm thấy bản thân quá đỗi bất lực, lại thấp hèn. Cô muốn đi, chưa bao giờ ý nghĩ bỏ trốn lại mạnh mẽ đến như vậy. Cúi mặt xuống nhìn cái bụng bé bé chưa nhú ra, cô khẽ dùng tay xoa xoa vuốt ve trìu mến. Nếu không được nữa, cô sẽ giải thoát cho anh, cho cô và cho cả con của cô. Tối hôm đó Long không về nhà, cái Huệ từ thành phố về ngủ cùng Minh. Huệ kể với Minh rằng chú của Long tạm bị đình chỉ chức vụ, mà ba của Long cũng đang dính đến đường dây chạy nghĩa vụ quân sự, nghe bảo là rất nghiêm trọng. Lòng thì không cần nói rồi, trên đội tuyển gạch tên anh khỏi danh sách tập luyện và thi đấu. Mấy hôm anh lên đội tuyển, toàn đi nhặt bóng xách đồ cho cầu thủ. Cả cái Huệ cũng điêu đứng vì công trình nghiên cứu gì của con bé bị giáo sư đánh rớt, trong khi trước kia còn khen đáo để. Chẳng biết là do trùng hợp hay do có người động tay động chân. Mình nghĩ mà buồn, cô ngoài ăn và ngủ ra thì chẳng biết làm gì được cho mọi người. Cảm giác tội lỗi nặng nề vây quanh. Cái Huệ không bảo là do cô, nhưng trong ý tứ của con bé đều gần như thể hiện rõ ràng. Cô hiểu là Huệ nó không có ý xấu, nhưng do cô làm việc xấu nên cô cảm thấy nặng nề và phiền lòng. Đến cô còn chán cô thì bảo sao lòng không chán. Mà cô cũng nghĩ kỹ lắm rồi, yêu nhau là muốn cho nhau được hạnh phúc trọn vẹn. Cô sẽ không vì tình yêu của cô mà cướp đi mọi thứ của Long. Đến nước này, cô chỉ có thể rút lui cho Long một con đường tươi sáng. Cái gì cô cũng không cần nữa, chỉ cần lòng hạnh phúc là được rồi. Dù biết là khó khăn, sẽ rất khó khăn, nhưng cô sẽ cố gắng thật nhiều khi rời xa Long. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, bà Dung hí hửng nấu đồ ăn sáng cho Minh. Lúc cô dậy, thức ăn sáng đã đâu đó sẵn sàng. Đừng nói là Minh, mà ngay cả cái Huệ cũng ngạc nhiên không kém. Thấy Minh đi xuống, bà Dung kéo tay cô. Minh, ăn sáng đi rồi còn đi. Minh ngơ ngác, cô vừa ngồi xuống vừa hỏi. Đi đâu hả gì? Bà Dung cười cười, đây là nụ cười đầu tiên bà dành cho Minh kể từ sau khi chuyện của cô và Long vỡ lở. Đi khám thai, hôm nay nữa là 3 tháng mấy ngày rồi con. Ăn nhanh đi, rồi còn đi nữa, bác sĩ dì hẹn cả rồi. Minh rúng động, cơ thể cô run run lên từng hồi. Bà Dung tại sao vẫn còn quan tâm đến cái thai của cô nhiều như vậy chứ? Bây giờ trai hay gái gì thì có còn quan trọng nữa đâu. Thấy Minh thẫn thờ, bà Dung vỗ vỗ vai cô. Nghĩ gì nữa, ăn mau đi Minh. Minh vô thức gật đầu, cô ngồi ăn bát cháo cá chép mà không cảm nhận được mùi vị gì. Nó cứ nhạt nhẽo như thế nào ấy. Mãi khi ăn gần xong, cái Huệ ngồi kế bên huých tay cô mấy cái, cô mới biết là mình ăn xong rồi. Chưa kịp rửa mặt, bà Dung đã kéo tay cô đi nhanh ra trước. Mình có chút sững sờ, cô lắp ba lắp bắp. Dì, đợi anh Long, về rồi mình đi. Bà Dung cau mày, tay kéo cô còn chân thì nhanh thoăn thoắt. Nó đợi sẵn rồi, con đi theo dì là được. Trước nhà, một chiếc xe hơi đậu sẵn, bà Dung kéo Minh lên xe. Bên trong hình như có người. Minh, vào đi em. Minh ngạc nhiên, thì ra là Long, là anh. Cô mừng rỡ, vội ôm lấy tay anh. Long, cuối cùng anh cũng về rồi. Long hơi cứng người, chưa kịp trả lời câu nào thì Hiền ở kế bên kéo tay Minh ra. Cô ta quát. Ôm cái gì mà ôm, cô ngồi cẩn thận dùm tôi cái. Minh nhìn Hiền rồi lại nhìn Long, còn Long thì tránh ánh nhìn của cô. Vô thức mình hiểu ra rằng cô giống như một con lừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn anh, lại nhìn Hiền ở bên ôm lấy tay anh rất chặt, mà anh cũng không hề phản kháng lại, cứ như cô là người vô hình trên xe vậy. Hốc mặt cô ửng đỏ, đôi mắt trừng trào nhưng lại không dám rơi ra. Cuộc đời cô sao lại hèn yếu đến mức này, sao lại ngu ngốc đến mức như này hả? Hiển thấy Minh rừng rừng nước mắt, ngồi yên một chỗ, cô khó chịu hậm hực. Cô khóc cái gì? Tôi không khóc thôi, cô khóc gì mà khóc? Yên lặng ngoan ngoãn đi, rồi tôi đền bù cho xứng đáng. Minh ngồi yên trên xe, hai tay cô cò lại, lại lén ngước mắt lên nhìn Long. Thấy anh cũng đang len lén nhìn cô, bộ dạng anh lấm lét lép về nhất mà cô từng thấy. Chẳng phút chốc, cô cảm thấy mình không còn lý do nào để cố gắng nữa, không còn nữa rồi. Mình quay người ngã ra sau, cô nhắm mắt thở dài, sau đó rời mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài dòng người đang vội vã tâm nập đi làm đi học. Mình đưa tay sờ bụng, tay còn lại co thở chặt. Giống như nếu cô buông tay ra, nước mắt sẽ không tự chủ được mà rơi xuống vậy. Con người ta cố gắng thường có rất nhiều lý do, nhưng đôi khi lại từ bỏ chỉ vì một lý do duy nhất. Trong mọi trường hợp, nếu cảm giác bản thân không còn giá trị với đối phương, có lẽ mình nên tự động rời đi để tránh gây thêm phiền não cho họ, cũng tránh gây thêm đau khổ cho chính bản thân mình. Mình không phải không biết trường hợp của cô là vì cái loại gì, nhưng những ngày qua cô cố gắng là vì đứa bé trong bụng. Cố gắng vì bản thân cô ấy, mà cao hơn nữa là vì tình yêu của Long dành cho cô. Cô đã từng nghĩ thế này, chỉ cần Long yêu cô, anh ở bên cạnh cô thì mọi khó khăn cô đều có thể vượt qua được. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, lòng cũng đã khác đi rồi. Cô không trách anh, chỉ trách bản thân cô không đủ tốt để có thể cho anh được một hạnh phúc trọn vẹn nhất. Có đôi khi yêu một ai thật lòng là dành cho họ những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Cô cũng muốn anh được như thế. Cô không cao thượng, cô nhút nhát. Nhưng dù có nhút nhát thế nào đi nữa thì bản tính cuột cường vẫn mạnh mẽ trong tâm hồn cô. Chỉ còn điều là cô bây giờ vẫn chưa biết. Bởi lẽ chuyện chia tay này cũng chẳng là gì so với những thứ cô từng chịu đựng.
Trên xe là một cỗ không khí trầm mặc. Bà Dung ngồi trên không nói gì. Lăng với Hiền chỉ ôm nhau chứ cũng không góp thêm câu nào.
Mình ngồi xê dịch sát bên cửa xe. Cô cố tạo khoảng cách thật lớn ở giữa cô và Long để tránh cho Hiền ở bên hiểu nhầm.
Long dường như cũng hiểu, chốc chốc anh lại quay đầu nhìn về chỗ của mình. Anh ngàn ước vạn ước anh có thể cư nhiên đi đến ôm lấy cô, nhưng bây giờ anh không thể được.
Hiền ngồi bên cạnh Long, cô liếc mắt nói với Long:
anh, ba nói chiều anh về ăn cơm đấy.
Long gật đầu, anh cũng không muốn đáp lại. Đối với Hiền, anh chỉ sợ ba cô, chứ hứng thú tình cảm với cô anh không có. Ngoài ra thân thể cô cũng tốt, cũng khiến anh kích thích, nhưng tim anh vẫn chỉ có Minh, chỉ có một mình Minh mà thôi.
Thấy Long không trả lời, Hiền lại quay lên nói với bà Dung:
mẹ, chuyện của chú với ba trong quân đội giải quyết êm đẹp rồi, ba con vừa nói với con khi sáng.
Minh sững sờ bởi cách xưng hô của Hiền. Mẹ, ba, đã đến mức này rồi mà cô vẫn chưa biết gì hay sao?
Bà Dung đâu quan tâm đến cảm xúc của cô. Bà quay xuống, cô nắm lấy tay Hiền, gương mặt bà tươi cười rạng rỡ.
Thật hả Hiền? Thế may quá, mẹ lo suốt thôi con.
Mình nhìn bà Dung, cô từng sợ người đàn bà này, cũng từng đồng cảm với bà. Nhưng sao bây giờ cô cảm thấy thường quá? Giống như những cử chỉ kia của bà Dung chẳng còn sức ảnh hưởng nào đến cô nữa rồi.
Thoáng thở dài, trong lòng cô đau đớn lắm, ê chề tủi thân nhiều lắm. Hỏi ai khi thấy người đàn ông mình yêu tay trong tay với người con gái khác mà không tan nát cõi lòng chứ? Nhưng còn cách nào bây giờ? Mọi thứ đã không còn do cô quyết định nữa rồi.
Chiếc xe dừng trước một phòng khám phụ khoa khá lớn. Bà Dung xuống trước, sau đó mở cửa xe cho Minh. Mình cũng đi xuống. Cô biết lời này chắc là lần cuối Long đưa mẹ con cô đi khám. Sau ngày hôm nay, mọi thứ không còn như trước nữa rồi.
Bà Dung suốt dọc đường nắm tay mình rất chặt. Không phải là yêu thương cô, sợ cô ngã, mà giống như một kiểu canh chừng sợ cô sẽ bỏ trốn mất.
Mình cũng không hiểu được bà Dung đang có ý định gì. Đáng lý khi Hiền chấp nhận lại Long thì bà nên đuổi cô đi chứ. Vì sao lại kéo cô ở lại làm gì? Đã thế, Hiền còn cùng cô đi khám thai nữa. Con dâu sau này của bà là Hiền, chứ nào phải cô. Cô có sinh con trai cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Nghĩ đến đây, mình mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Một nỗi lo lắng bao trùm lên bản thân cô. Vô thức, cô ngơ mắt lên nhìn Long, thấy anh dùng ánh mắt xót xa nhìn cô, là ánh mắt xót xa.
Vì có hẹn trước nên khi mình vừa đến liền được y tá dẫn đi làm xét nghiệm máu, nước tiểu, đo huyết áp cân nặng trước. Bà Dung ngồi chờ bên ngoài. Tầm 15 phút sau, bác sĩ gọi mình vào khám kỹ hơn. Lúc này bà Dung, Hiền với Long cũng đi vào. Bác sĩ thoa chất nhầy nhầy lên bụng cô, sau đó di chuyển máy đo. Trên màn hình hiện lên hình ảnh trắng đen mờ mờ không nhìn ra rõ. Mình căng thẳng, cô ngước mắt lên nhìn lên màn hình, nghe từng lời bác sĩ nói rất rõ. Nào là nghe tim thai, đo điều dài chân, đo vòng đầu, mọi thứ đều ổn định. Đây nhá, hơi khép chân, nhưng 80% là bé gái nhá.
Mình mỉm cười, con gái, con của cô là con gái, thật là tốt quá.
Bà Dung cau mày, giọng không vui.
Con gái thật hả bác sĩ?
Vị bác sĩ trung niên đeo kính rất dày, với câu hỏi của bà Dung, bà ta cơ hồ không hài lòng.
Không lẽ bà nghi ngờ tay nghề của tôi sao?
Bà Dung còn muốn nói gì đó, nhưng Hiền ở bên đã ngăn lại. Bà Dung kịp trấn tĩnh. Giờ đây Long đang đỡ mình ngồi dậy, anh cũng giúp cô lau đi vết dao trên bụng. Cô nhìn anh, mí môi.
Cảm ơn anh.
Long cười cười.
Không sao mà.
Bỗng dưng bên tai vang lên tiếng bà Dung lạnh lẽo.
Bây giờ phá được không bác sĩ?
Đừng nói là Minh, ngay cả Long cũng sững sờ. Anh kéo tay bà Dung, quát.
Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Chẳng phải mẹ với Hiền đồng ý cho Minh nuôi con rồi sao?
Bà Dung trợn mắt.
Con im đi, mẹ với con Hiền tự tính được.
Minh toàn thân run rẩy, cô xém tí nữa ngã ra đất. Ôm lấy tay bà Dung, cô khóc không ra hơi.
Dì Dung ơi, con không cần gì nữa hết. Một chút nữa con về dọn đồ đi ngay. kể từ đây về sau không gặp anh Long, không tìm đến anh ấy nữa. Dì thương con, đừng bắt con bỏ con của con xin gì, con xin gì.
Hiền một bên khinh khỉnh, tôi cho cô tiền, cô bỏ đi, tốt cho cô thôi.
Long giận tím mặt, anh quát,
im đi, tiền của cô tốt quá.
Hiền cau mày, Long, anh nói chuyện với em như vậy sao? Anh đừng quên anh hứa hẹn gì với ba em. Chuyện này ba em ba anh vẫn chưa biết đâu. Anh còn lớn tiếng, đừng trách em tuyệt tình với anh.
Bà Dung nghe Hiền dọa, bà ta vội vàng can ngăn Long đang vung tay với Hiền.
Thôi đi, cho tôi xin anh chị đi. Sắp lấy nhau rồi, còn cái vã cái gì nữa. Bây giờ im lặng để tôi giải quyết đây này.
Vị bác sĩ trung niên kéo tay Minh, bà ta nhẹ nhàng nói.
Phá thì được thôi, nhưng sau này khó có con lại lắm. Mọi người suy nghĩ cho kỹ, đừng để mang nghiệp vào người.
Bà Dung sẵn giọng,
phá đi, tôi chịu cho, bây giờ làm liền.
Long kéo tay Minh, mà Minh giờ đây chỉ còn bám víu vào anh. Cô liên tục đưa tay lên che bụng, vừa khóc vừa run bần bật vì sợ.
Anh ơi, em hứa em đi liền bây giờ luôn. Em thề không bao giờ gặp mặt anh nữa. Anh giúp em, anh xin mẹ cho em đừng bỏ con vô tội, anh ơi.
Long hai mắt đỏ ngầu, anh gần như đánh mất hết lý trí. Nếu Hiền không buông lời nói ra, chắc anh đã kéo tay mình đi mất rồi.
Anh Long, ba anh vẫn chưa ổn định đâu. Còn nữa, cái chuyện miếng đất ba mẹ anh đứng tên vẫn chưa được ký chuyển nhượng hẳn hoi. Anh coi làm sao thì làm, đừng để bây giờ em gọi cho ba nha.
Lòng giữ người, bàn tay đang giữ chặt tay mình cũng dần nới lỏng. Anh yêu mình, nhưng nhìn ba mẹ anh lao đao, anh không thể chịu được. Anh còn nhớ cái cảnh mẹ anh vừa khóc, vừa ngất lên ngất xuống. Còn ba anh thì như người không hồn khi nghe tin trên bộ cử người xuống điều tra đường dây tham ô trong quân đội. Mà người dính nghi án đầu tiên là ba anh. Cái cảm giác mất tất cả, sự nghiệp của anh, quyền lực của ba anh, tương lai của cái Huệ và hệ lụy là dòng họ Vũ Văn của anh đều bị nhấn chìm theo chỉ vì tình yêu của anh dành cho cô. Cô vô tội, còn của anh và cô cũng vô tội, nhưng mà...
Mình cảm nhận được Long dần thay đổi vì câu nói của Hiền. Lòng cô như chết lặng, mãi một lúc sau, Long quay sang nhìn cô, giọng anh trầm khàn lạnh lẽo.
Mình, bỏ đi em.
Mình chào đảo, cô ngã phịch xuống đất. Vị bác sĩ rất muốn đỡ cô lên, nhưng khi nãy nghe y tá báo Hiền là con gái ông Lâm Gỗ, bà gần như không muốn giúp đỡ mình nữa. Phòng khám này của bà quá nhỏ, bà còn phải nuôi gia đình.
Mình không đồng ý, cô khóc, tay ôm lấy bụng lùi sát về sau bức tường. Bà Dung bắt lấy tay cô, quát.
Phá đi, rồi tôi cho cô tiền, lúc đó cô sống sung sướng, không cần lo gì nữa.
Mình hét lên, cô đánh túi bụi vào mặt bà Dung.
Buông ra, tôi không cần, tôi hại bà tha cho mẹ con tôi đi, tha cho tôi đi.
Bà Dung tát vào mặt cô, gương mặt bà giận dữ đáng sợ.
Con ngu, mày nghe theo tao, tao còn cho tiền, không nghe thì chết đi con.
Bà còn muốn đánh nữa, nhưng mày là Long can ngăn, anh quát với bà.
Mẹ làm trò gì vậy, cô ấy vẫn đang mang thai.
Bà Dung cau có,
thải thiết gì, ta không nhận, đánh chết cũng tốt cho nó thôi.
Mình giờ đây chẳng còn nghe được gì nữa, cô cúi người đầu dập xuống đất van xin.
Tôi xin các người, tôi cầu xin các người, tôi không cần gì nữa đâu. Các người cho tôi giữ lại con tôi đi, tôi cầu xin các người mà.
Lòng không nỡ, anh thấy mình dập đầu, anh thực sự không nỡ. Nhưng anh hết cách rồi, trước mắt chỉ có thể hy sinh đứa bé này. Về sau anh nhất định sẽ bù đắp cho mình, anh sẽ bù đắp lại cho cô.
Giọng Hiền lạnh lẽo, mẹ, giải quyết nhanh đi mẹ, bà con sắp về rồi.
Bà Dung nghe Hiền nói, bà đẩy Long đang đứng bất động ra, bà kéo tay Minh, quát lớn.
Nhanh đi con này.
Mình sợ hãi, cô bầu lấy chân của Long van xin.
Ngày mai đi được không? Cho tôi ở với con tôi một ngày nữa, được không?
Bà Dung nghe mình đã chấp nhận, bà cũng không lôi kéo cô nữa.
Được, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi, cô chấp nhận ngay từ đầu có phải tốt hơn không?
Nói rồi, bà kéo tay mình lôi cô ra ngoài. Mình đi theo bà, gương mặt cô xanh xao, cả người tiều tụy vì khóc nhiều.
Cô không muốn bỏ con, ngàn vạn lần không muốn, nhưng sức cô không thể chống lại bao nhiêu đó người, nên bây giờ cách tốt nhất là hòa hoãn, sau đó cô sẽ tìm cách bỏ trốn. Lòng không cần cô và con, anh không cần mẹ con cô nữa rồi, cô phải tự cứu lấy mình thôi. Chiều hôm ấy, bà Dung đưa mình về đến nhà, bà lôi cô vào phòng xong lại khóa nhốt cô bên trong. Chìa khóa bà giữ, không cho ai tiếp xúc với cô, kể cả là Long. Lô Long ở bên nhà hiền về thì biết tin mình bị nhốt. Anh liền muốn mở cửa xông vào, nhưng bà Dung nhất định không đồng ý. Hai mẹ con lại gây nhau một trận. Thấy Long quyết liệt quá trời, bà mới mở cửa cho Long vào. Nhưng chính bà cũng canh chừng bên ngoài, sợ Long sẽ đưa mình đi. Lúc Long bước vào phòng, mình đang ngồi thụp dưới nền nhà. Cô nghe tiếng mở cửa liền ngơ mặt lên nhìn anh. Hai mắt cô sưng húp vì khóc, cả người run lên bần bật, chẳng biết vì đói hay là vì sợ hãi nữa. Lòng nhịn không được, anh ôm lấy cô. Mình liền chụp lấy tay anh, cô khóc. Anh nói mẹ tha cho con đi anh. Em đi liền ngay bây giờ. Em không muốn mất con đâu anh. Mình khóc, gương mặt cô khẩn trương, hai mắt đỏ ngầu, dáng vẻ gấp như sắp chết. Lòng không nhịn được, anh có chút yếu lòng. Mình thấy anh im lặng, cô càng hoảng loạn hơn nữa. Em cầu xin anh thêm một lần này nữa thôi. Anh cứu em đi, nếu còn mất, em cũng chết theo con. Em chết theo con cho anh vừa lòng. Nói rồi, cô chụp lấy con dao trên bàn vội đưa lên cổ. Lòng kịp ngăn lại, anh giằng lấy tay cô, hất con dao văng ra ngoài rơi leng keng vài tiếng trên nền gạch lạnh lẽo. Lòng ôm lấy Minh, giọng anh hốt hoảng thở sự. Em điên rồi hả Minh? Em chết rồi anh làm sao? Anh phải làm sao đây hả? Mình buông anh ra, cô hét lên. Anh, nếu anh không cho em chết thì anh cứu em đi, cứu con đi. Thầy Long vẫn đứng yên không nói năng gì, mình sụi lơ, giọng cô thê lương đến cực điểm. Em sai rồi, em yêu anh là em sai rồi, em mất anh rồi, em không muốn mất đi con nữa. Em không giành, không tranh cái gì của ai nữa đâu. Anh giúp em đi, em xin anh mà Long. Long nhìn cô, hai tay anh siết chặt, từng câu từng chữ nói ra như tan nát cõi lòng. Minh, hay em bỏ đi, anh bây giờ không giữ con lại được. Nhưng anh hứa sẽ bù đắp cho em. Em nghe anh đi được không? Nghe anh đi. Mình lắc đầu, cô cua quẳng không chấp nhận. Không, anh sắp có vợ rồi. Em không muốn, cũng không bao giờ xen vào làm người thứ ba. Nếu anh yêu em thì cứu em lần này. Về sau em sẽ cho con gặp lại anh. Minh, anh thả em đi rồi. Sau này anh làm thế nào tìm em? Làm sao anh tìm được em? Mình thấy anh đang xúc động, cô vội nắm lấy tay anh nỉ non. Tìm được, anh tìm được em à. Bây giờ anh cứu em đi, em nhất định sẽ về tìm anh, em nhất định mà. Lòng nhìn cô, nhìn người con gái anh yêu lúc nào còn trong trắng đơn thuần, bây giờ toàn thân đượm màu đau thương khốn khổ. Tim anh sắt đá cỡ nào cũng không thể không siêu lòng. Anh yêu cô, anh còn yêu cô nhiều lắm, cũng vì yêu cô nên anh mới chấp nhận với Hiền sẽ cưới cô ta. Anh đã tính tất cả rồi. Anh cưới Hiền, học kinh doanh cùng ông Lâm. Đợi một ngày nào đó lớn mạnh, anh nhất định sẽ lật đổ ông ta, chính thức công khai cưới Minh về làm vợ. Nên với cái thai của Minh bây giờ, anh không thể nào giữ lại được. Nhưng mà Minh lại dùng ánh mắt kia cầu xin anh cũng không phải sát đá. Đưa tay vuốt ve môi cô, trong một phút yếu lòng, anh gật đầu không suy nghĩ. Được, em đi đi. Mình nghe lòng đồng ý, cô vội vàng vừa khóc vừa nói cảm ơn. Từng tiếng cảm ơn như những mũi dao nhọn đâm xuyên vào tim Long vậy. Cô cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì anh cứu chính con của mình sao? Thật lố mịt mà. Mình buông tay anh ra, cô vội ôm ba lô, với mấy bộ quần áo mà cái Huệ để sẵn. Không kịp nói gì, cô liền chạy nhanh ra ngoài. Lòng thấy cô vội vàng, anh nhanh tay kéo cô lại, nửa muốn nửa không. Nội tâm anh giằn xé dữ dội. Mình phải gọi cho anh, tuyệt đối đừng để Hiền bắt được. Anh chỉ cứu con được lần này. Mình gật đầu, cô buông tay Long ra, không kịp nhìn lại mà chạy đi mất. Long nhìn theo bóng lưng cô, anh buồn bã thở dài. Mình tự cứu lấy bản thân mình, anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Sau lưng Long, cái Huệ đưa mắt nhìn theo Minh. Trên mắt cô bé từ khi nào đã vương đầy nước mắt.
Lúc mình chạy ra được đến đầu ngõ, cũng vừa hay bà Dung đang đèo Hiền chạy đến. May sao cô kịp thấy được nên núp vào gốc cây to trốn được tránh được tai họa. Sợ là bà Dung cho người đi tìm, cô không kịp nghĩ nhiều liền bắt xe ôm chạy đi mất. Ngồi trên xe, nước mắt cô lan dài, lần này bỏ đi, trong túi cô chỉ có 2 triệu của cái Huệ cho sẵn từ trước. Cũng nhờ con bé bảy mưu cho cô để cô gặp được Long, rồi anh mủi lòng thả cô đi. Ngước lên trời cao, một khoảng trời nhá nhem tối. Đi đâu bây giờ, cô thật sự không biết nên đi đâu.
Cô ơi, bây giờ mình đi đâu?
Mình nghe tiếng chú xe ôm hỏi, cô vội lau nước mắt, suy nghĩ một lát sau đó trả lời.
Chú chở con đến tỉnh Đồng Nai đi, chùa A nha chú.
Chú xe ôm giật mình chốc lát.
Sao vậy cô? Từ đây qua Đồng Nai hơn 2 tiếng đồng hồ, sao cô không bắt xe đi cho tiện?
Mình sở dĩ, con không có biết chùa A nằm ở đâu, chỉ biết nằm ở Đồng Nai thôi.
Chú xe ôm vội nói, phải chùa mà có rất nhiều chú tiểu không? Nếu đúng chùa đó thì để tôi chỉ cho cô mua vé. Chứ bây giờ mà tôi chở cô đến Đồng Nai rồi tìm chùa A nữa, chắc tới sáng luôn quá.
Mình nghe chú xe ôm nói giúp cô cũng an tâm phần nào.
Dạ, vậy chú chở con đến bến xe đi, đi nhanh nha chú.
Đến bến xe, chú xe ôm hướng dẫn cô mua vé gần nhất đến chùa A. Mình trả tiền xe, sau đó cảm ơn rủi rít. Thật sự mà nói, bây giờ mà có người nào chịu giúp cô là cô cảm thấy vui mừng nhiều lắm. Suốt nhiều năm qua, cô sống trong cô nhi viện ở giáo xứ. Đến khi học cao đẳng lên thành phố, nhưng cũng chỉ lần vờn gần trường, chưa đi xa bao giờ. Đây chắc là lần đầu tiên cô đi xa đến vậy, và cũng là lần đầu tiên cô bỏ trốn trong sợ hãi đến nhường này.
Mai sao vừa kịp mua vé xe chạy ngay, ngồi trên xe, cảm xúc trong cô ngổn ngang không phân rõ vui hay buồn. Đưa tay xoa xoa bụng, đưa mắt cô lại muốn tuôn trào. Chắc có lẽ tâm lý người mang thai dễ khóc, nên cô lại cứ hay rơi nước mắt mãi như vậy. Lặng lẽ thở dài, từ giờ cô phải cố gắng, phải thật cố gắng. Cô không còn một mình nữa rồi, cô có con rồi, cô phải thật mạnh mẽ để bảo vệ con gái của cô nữa chứ. Xoa xoa bụng, cô khẽ mỉm cười. Qua rồi, cô và Long đã qua rồi, có đau lòng, có nhớ nhung cũng chỉ là di vãng mà thôi. Tình yêu của anh, kỷ niệm của anh, cô phải chôn thật sâu vào trong lòng này. Ngày mai còn dài lắm, là con tim hay lý trí gì đó đều không cho phép cô gục ngã. Xe dừng đến bến là 9 giờ đêm. Trong đêm cô bắt xe ôm đến chùa A, may sao chùa cũng gần đó đi không xa lắm. Lúc cô đến, các sư đang dạy cho bọn trẻ học chữ. Cô có quen với một sư ở đây do trước kia cô đi theo trường hoạt động thanh niên tình nguyện. Lúc gặp cô, mừng sao là sư thầy vẫn nhớ. Kể sơ qua mọi việc, sư thầy thở dài nuối tiếc cho cô. Sư dọn cho cô một phòng gần kế nhà bếp ngủ chung với mấy đứa nhỏ. Đưa cô đến phòng, sư thầy vỗ vai cô. Con nghỉ ngơi đi, đang có thai, không nên nghĩ nhiều. Ông cái gì cũng có cái số. Miệng con không làm trái với lương tâm, với đạo đức, với trời cao là được. Cái gì không thể có được thì đừng miễn cưỡng, không tham ắt không khổ. Mình gật đầu, lúc cô trốn đi, cô đã hạ quyết tâm sẽ không cầu cũng không xin cái gì của Long nữa. Sư thầy nói đúng, không tham ắt không khổ, cô suốt đời này cũng đừng tham lam thứ hạnh phúc vốn không phải của mình. Vào ở trong chùa, tâm mình dường như yên tĩnh đi nhiều. Cô vẫn nhớ Long, nhớ nhung như điên dại. Nhưng nhớ là một chuyện mà ngoài nhớ ra cô cũng không có cách nào giải tỏa được nỗi buồn trong lòng mình. Thôi thì cứ mặc cho nhớ nhung sảng xé cõi lòng mình, cô thực sự cũng hết cách. Ở lại chùa được vài hôm cho quen chỗ, mình cũng quyết định đi xin việc làm. Cô nghĩ kỹ rồi, mấy sư thầy ở chùa còn phải nuôi mấy đứa nhỏ nữa. Cô bây giờ ăn uống không bao nhiêu, nhưng đến lúc sinh thì làm thế nào được? Tiền đi sinh, tiền tã sữa, các thứ cho con, cô đâu thể nhờ hết vào các sư thầy. Mà nói thì dễ nghe, cô lúc đi không có giấy tờ tùy thân gì ngoài một cái chứng minh thư, nên đối với chuyện đi xin việc cũng khó khăn vô cùng.
Đi hơn nửa ngày trời cũng không chỗ nào chịu nhận. Cô lại không dám xin việc ở công ty vì cô có thai, chắc chắn sẽ không chỗ nào chịu nhận cô vào làm. May sao, một nhà hàng vừa mở đang thiếu nhân viên phục vụ mà lương cũng khá cao. Bà chủ nhân sự lại tốt bụng nhận cô khi cô đang bầu. Phải nói là mình mừng như bát đửa vàng. Âu chắc do cô không sống ác nên ông trời cũng không dồn cô đến đường cùng. Làm được 2 tuần, em bé trong bụng cô gần 4 tháng. Tốt số là cô không ngén cũng không mệt mỏi gì. Cứ như là bình thường đi đứng làm việc phà phà, không mệt nhọc chút nào cả. Hàng ngày sáng cô đi sớm để dọn dẹp, tối về cũng không muộn lắm vì nhà hàng cũng gần với chùa. Công việc chị quản lý ra cho cô không quá khó. Bây giờ bụng nhỏ thì dọn dẹp phục vụ bàn, sau này bụng to chút thì vào rửa bát sắp xếp chén đĩa. Sinh xong gửi con, chị vẫn cho về làm bình thường. Chị còn cười bảo trừ khi nào nhà hàng đuổi việc chị, còn không chị vẫn luôn luôn nhận cô. Đôi khi tình người chỉ đơn giản và ấm áp như vậy thôi. Sáng nay là chủ nhật, lúc mình đến nhà hàng vẫn còn sớm và làm việc tầm 2-3 tiếng đồng hồ thì quán bắt đầu đông. Mọi người bảo hôm nay có đoàn làm phim trên thành phố về quay cho nên sẽ đông lắm. Mấy cô nhân viên trong quán hào hức ra mặt, nhưng mình lại cảm thấy bình thường vì cô bây giờ không phù hợp với mấy loại chuyện bát nháo ấy. Mà nếu như lúc trước kia cô cũng không thích đông đúc ồn ào, nên cái Huệ mới bảo rằng cô chỉ biết mỗi lòng chứ chẳng để ý đến ai. Ngẫm nghĩ cũng đúng, cuộc sống của cô mờ nhạt kinh khủng. Vì đông khách nên cô được điều lên lầu trên phục vụ, vì bình thường cô chỉ ở dưới lầu. Lúc bưng thức ăn từ tầng dưới đi lên, cô loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng ai quen lắm, nhưng cụ thể là ai và gặp ở đâu thì cô chẳng nhớ được chút nào. Dưới sảnh, mấy cô gái sảnh điệu đang ăn uống với nhau. Ê Liên, hình như ta thấy con Minh Tộc. Cô gái tên Liên buông điện thoại xuống, nhào đôi mắt được trang điểm kỹ càng nhìn về phía cô gái vừa lên tiếng. Mày nói gặp ai? Con Minh Tộc hả? Cô gái kia gật đầu. Ừ, con Mi cũng thế nè, đúng không Mi? Cô gái tên Mi gật đầu phụ họa. Ờ, hình như nó là phục vụ ở đây, mà công nhận con nhỏ đó nó đẹp ghê mày. Xui cho nó nghèo quá thôi, nếu không thì cũng ngon phết đấy. Cô gái tên Liên cau mày, bỗng chốc trên môi lại nở nụ cười rạng rỡ. Ê tụi bay, con Hiền nó đang kiếm con Minh Tộc, muốn kiếm chút không? Tao alo cho con Hiền rồi tụi mình giúp nó. Mi không hiểu, cô hỏi lại. Con Hiền sắp cưới rồi mà, nó tìm con Minh làm gì? Liên lắc đầu. Tao không biết, nhưng mà nó bảo tao trông giùm. Hôm nay tốt ngày thế mà gặp được con Minh. Tụi bay nhìn con Minh, tao đi gọi con Hiền đến. Cả bọn không ai nói gì, ai nấy đều đồng thanh cười thành tiếng. Bởi Hiền nhà giàu, lần nào cô ta nhờ giúp cũng trả công rất hậu hĩnh. Mà Liên là bạn thân của Hiền, trước kia lúc còn đi học, cả bọn từng đánh Minh mấy lần. Minh khi ấy bị đánh vì sinh, bọn Hiền không thích nét mặt xinh đẹp của Minh lại khinh cô là đồ dân tộc. Mà Minh đang phục vụ ở trên lầu, đâu biết là tai họa ập đến trên đầu cô. Đoàn làm phim quay hết buổi sáng, gần đến trưa cũng dọn dẹp ra về. Mấy nhân viên trong nhà hàng mệt đến phở người, như là Minh vì đang có thai nữa nên cô gần như muốn ngất đi. May mà cũng vừa xong việc. Vào ăn cơm chút lại cảm thấy bình thường trở lại, mặc dù chân tay có chút đau nhức. Lúc phục vụ trên lầu trên, cô có gặp diễn viên MC đình đám gì đấy mà cái Huệ mê tít, hình như tên Dân, cái gì Dân, cô quên mất rồi. Công nhận anh chàng đẹp trai thật, đàn ông mà da trắng bóc, có khi còn trắng ngang với cô nữa. Éo ôi, mấy cô nhân viên nhìn lấy nhìn để mà anh chàng lại cứ cười. Ai nhìn lại cười, duyên không thể đâu được. Đến bây giờ thì cô mới biết vì sao cái Huệ lại mê đến thế. Phải có con bé ở đây, chẳng nó ngất đi ngất lại mấy lần vì vui sướng không chừng. Đến cả cô nhìn còn bị cuốn theo thì nói gì đến mấy cô thiếu nữ đang tuổi cập kê chứ. Đang bàn tán xôn xả thì chị quản lý đi ra quát. Mấy cô này vào phục vụ khách đi kìa, ở đây tụ năm tụ bảy nhiều chuyện đi. Nghe tiếng quát, cả bọn đứng phát dậy, ai nấy liền đi vào vị trí công việc của mình.
Lúc đi ngang qua chị quản lý, chị kéo cô lại, bảo: "Mình lên phòng bao trên lầu phục vụ đi em." Mình có chút ngạc nhiên. "Phòng bao có người hả chị?" "Ừ, là người của đoàn phim mà anh này gốc to lắm, phục vụ cho tốt. Chị thấy em cẩn thận với phục vụ trên đấy không phớt lắm. Lên đi, chị phải về văn phòng một chút mới đến được. Có gì lấy số công ty gọi cho chị." Mình gật đầu. Bình thường nhân viên bọn cô không được phục vụ trên phòng bao. Chỗ sang trọng đấy thường thì chị quản lý với phó giám đốc đi thần tiếp đãi. Lời này chị quản lý giao cho cô phải biết chu đáo phục vụ, không phụ lòng chị ấy được. Mình bưng khay thức ăn đi lên trên lầu, cô đi thẳng vào phòng bao. Lúc này trong phòng chỉ có một người đàn ông trung niên cùng với anh diễn viên gì đó thôi. Cô đặt thức ăn lên bàn, lịch sự chào hỏi: "Hai anh cần gì nữa không ạ?" Anh diễn viên ngả người ra sau, tay mỏi điều thuốc xì gà, hút một hơi, anh cười cười nói: "Không cần, cô ra ngoài đi, nếu cần tôi sẽ gọi." Mình mỉm môi, cô không thích mùi thuốc lá, mà hình như anh diễn viên cũng thấy được sự bài xích của cô. Anh ta nhìn cô, bàn tay đang cầm điều thuốc vô thức rời sang tay bên kia, dòng khói theo đó mà không bay vào mũi mình nữa. Mình gật đầu, cô ngầm hiểu ý, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Anh diễn viên cười cười, gương mặt lạnh lẽo nghiêm túc này chẳng giống gì với nam thần vui vẻ thân thiện khi nãy. Mà phía bên kia, ông trung niên mặt mày không vui, đang nhăn nhó đọc cái gì đó ở trên bàn. "Ừ, cô đi ra ngoài đi." Lúc đi ra ngoài, cô nghe được tiếng người đàn ông trung niên bất mãn: "Tông Dân, cô làm vậy là ép tôi quá còn gì." Mình nhào nhào mắt: "Tông Dân sao? Tên lạ vậy." À, đến bây giờ cô mới nhớ anh diễn viên này tên Tông Dân, nàng thần của mấy cô gái trẻ đây mà. Nhưng mà gương mặt lạnh lùng khi nãy nào giống với anh chàng diễn viên các cô hâm mộ đâu chứ. Thật là phép mà. Trước thầy giáo cô từng nói người của công chúng là nghề nghiệp khó giỏi nhất trên đời này. Quả thật không sai chút nào. Cái gì diễn viên, cô lại thấy giống sát thủ tổng tài trong Ngôi Tình thì đúng hơn. Nhớ lại ánh mắt của anh ta khi nãy, cực phẩm của nhân gian rồi. Cô đứng đợi ở bên ngoài một chút, lại nghe bên trong gọi đá bi. Cô nhanh chân đi xuống. Vừa hay định đem đá bi lên phòng bao, lại nghe tiếng quát thất thanh của ai đó. Quay lại, cô thấy Hiền đang cùng bà Dung chạy đến chỗ cô. Mà kế bên họ hình như là đám bạn thân của Hiền, cái bọn từng đánh cô hồi cô còn đi học. Hai chân mình run rẩy, ký ức về quãng thời gian còn lại học sinh ùa về. Từng cái tát, cái đá, những bàn tay xé áo dài của cô vẫn còn nhớ như in. Tiếng tụi nó chửi rủa, lăng mạ cô, tiếng bọn con trai phấn khích hò reo: "Hà hà, con Minh tộc vú to đấy." Choang! Trong lúc cô còn thất thần thì cái thao đá bị Hiền đánh ập lên trên đầu cô. Cái lạnh lẽo của nước đá từ từ chảy xuống, nó thấm vào da vào thịt cô nhưng gọi cô mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Mình ngơ ngác, cô nhìn xung quanh, tất cả như một màu đen u ám, giống y như cái cảnh cô bị nhốt trong nhà kho phòng đạo cụ thể dục, tối đen, bẩn thỉu, hôi hám. Mình hoảng loạn, cô vùng lên: "Biến đi, biến hết đi." Tay chân cô cua quào, hai mắt lòng sỏng sọc sực đỏ. Bà Dung kể bên có chút hoảng hồn, nhưng bà ta lại nhanh hơn mình một nhịp. Bốp, bốp. Mấy cái tát vang lên đều đặn, bà Dung vừa đánh vừa mắng: "Đờ mờ con danh, dám lừa ta bỏ trốn, tao đánh cho mày tàn phế, đánh cho mày tàn phế." Hiền cũng trợn mắt nắm lấy tóc của mình, cô ta hét với đám liên: "Tụi bây đánh nó đi, đánh như hồi đó đánh nó vậy." Mình có một mình, cô giờ đây vừa sợ vừa đau. Cô nhớ lại những khoảng thời gian bị đánh, bị bạo hành đầy u tối. Lý trí muốn cô vùng lên đánh trả tụi nó, nhưng chân tay cô lại không hoạt động. Cái cảm giác sợ hãi run rẩy lấn áp hết tất cả, nỗi đau đớn ùa về, vô vọng, ghê tởm. Mình ôm lấy bụng, đầu cô lăng lắc không ngừng, hai mắt vô hồn trông như người điên. "Không mà, đừng đánh mà, không mà." Bà Dung hàng tiết, vừa đánh vừa chửi: "Không hả? Ừ, tao không cho mày xem này. Đồ dân tộc bẩn thỉu, rượu mời mày không uống, lại muốn uống rượu phạt. Tao không có tha cho mày đâu con danh con.
tính ăn vạ con trai tao à?
Bên ngoài nhân viên muốn vào can nhưng lại bị đám vệ sĩ của Hiển ngăn lại. Mình một mình trong vòng vây, cô đau đớn, cô hỗn loạn, cô tuyệt vọng từng hồi, từng hồi. Bụng cô quặn lên từng cơn thôi thúc, dần dần càng ngày càng đau. Một cú đá vào mặt làm cho mình ngây người. Trước mặt cô hình ảnh càng ngày càng mờ nhạt đi dần.
Mẹ, đưa nó đi đi, đừng đánh nữa.
Trong tiềm thức, cô cảm nhận được ai đó đang đưa ra cô đi, đi đâu, đi làm gì, cô hoàn toàn không biết được nữa rồi. Đứa bé có duyên không có nợ. Lúc mình tỉnh dậy đã là buổi tối, cô khó khăn lắm mở được hai mắt rõ ràng. Trước mắt hình như là phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng vẫn nồng rõ thế cơ mà. Chết, con của cô, con cô. Vội vàng ngồi dậy, từ dưới bụng chuyển lên một trận đau nhức không chịu được. Mình ngã ra sau, hai tay cô chống đỡ lấy thân mình. Hốc mắt không tự chủ được nữa mà rơi ra hàng ngàn giọt nước mắt trong veo. Trên gương mặt tái xanh kia là sự đau đớn tột cùng. Bởi lẽ cô biết được rằng con của cô hình như không còn nữa.
Con ơi, con!
Tay trái vẫn còn chuyển dịch kháng sinh, mình bây giờ chẳng quan tâm gì nữa cả. Cô đưa tay xoa xoa chiếc bụng bé xíu của mình, lại giống lên từng hồi khóc nấc quãng.
Khốn nạn mà! Con ơi, con đâu rồi? Con ơi!
Mình khóc, cô khóc cho sự đau đớn khốn khổ, khóc cho sự bất lực của bản thân mình. Hơn ai hết, cô tự hiểu rõ ràng, cơ thể cô quá mức mệt mỏi, bụng đau âm ỉ, phía dưới đóng bỉm máu vẫn chảy tỉ tê. Cô biết được rằng con gái của cô đã đi mất rồi, đã bị người ta giết chết mất rồi. Giây phút không ngăn được sự xúc động của bản thân, mình điên cuồng la hét, tay đang chuyển dịch cũng bị cô bứt ra.
À, trả con cho tao, lũ khốn nạn, trả con cho tao.
Bên ngoài y tá dường như nghe được động tĩnh, vài giây sau lại có hai ba người chạy vào. Một trong số đó có Bảo Dung. Hai y tá đi đến giữ chân cô thở chặt. Vị bác sĩ chấn người cô lại định tiêm cái gì đó. Mình không chịu, cô phủ dậy, lao người đến chỗ Bảo Dung.
Chó giả, tại sao mày giết con tao? Tại sao?
Bảo Dung giật mình, bà ta lùi lại vài bước. Lúc này Long cũng vừa đi vào. Cô thấy anh lại càng điên cuồng hơn nữa, khiến cho hai y tá một bác sĩ cũng không làm lại cô.
Anh trả con cho tôi, trả cho tôi. Nếu không tôi có chết cũng là ma ám các người, ám chết cả nhà các người. Đồ ác độc, đồ thú tính.
Mình lao đến, cô ôm lấy Bảo Dung cào cấu trên người bà ta. Bảo Dung bình thường hùng hổ, nhưng bây giờ là bị mình dọa cho xé ngất. Lòng kể bên cố ngăn mình lại, nhưng cô như một người khác. Hai tay lại đang siết chặt lấy cổ Bảo Dung, khiến cho bà nghẹn thở trợn tròn cả hai mắt.
Trả con cho tao, con quỷ ác độc, tao giết chết mày, giết mày đi theo hổ con tao.
Lòng giằng lấy tay Minh nhưng không được, anh hét.
Minh, bỏ tay ra nhanh lên, bỏ ra, mày anh sẽ chết đấy.
Minh cười, gương mặt nhợt nhạt của cô lại hiện lên một nụ cười ma mị.
Càng tốt, yêu ma quỷ quái, hại chết cháu mình nên chết đi, ha ha, mày chết đi.
Lòng hai tay run rẩy. Anh như không tin vào mắt mình trước vẻ tàn ác lạnh lùng của Minh. Lại nhìn về phía Bảo Dung, nếu Minh không buông tay thì mẹ anh sẽ bị bóp chết mất.
Bốp, bốp.
Lòng phun tay tát hai cái thật mạnh vào mặt Minh. Của lúc ấy, mấy bác sĩ y tá cũng tìm được dây trói cô lại. Hiền với ông Lâm cũng vừa đi vào, thấy Bảo Dung bị siết cổ mặt mày xanh mét, Hiền nhanh chân đến đỡ. Mấy bác sĩ y tá vừa trói Minh, vừa ấn người cô xuống để tiêm thuốc an thần. Mình vẫn giằng co vùng vẫy. Trước là gặp được Bảo Dung, cô đã kích động, bây giờ còn gặp thêm cả Hiền. Sự điên cuồng trong bản chất của cô dần dần bộc lộ. Cô sướn người vùng vẫy trong sợi dây thừng, hai mắt đỏ ngầu, miệng hét lên:
chúng mày, tao giết hết chết chúng mày, đợi mà xem, tao giết hết chúng mày, lũ mọi rợ giết người.
Hiền ở bên nhìn mình với ánh mắt khinh thường. Từ khi biết mình đến giờ, cô ta chưa bao giờ dùng ánh mắt bình thường để nhìn cô. Hiển xem mình giống như một con vật tầm thường vậy, đến cả đẳng cấp nhìn cô bằng con người, cô ta cũng không cho. Một tay đỡ Bảo Dung, tay còn lại Hiển vuốt ngực không khí cho bà ta, vừa xoa xoa,
cô ta vừa khinh khỉnh nói. Mẹ, cô ta bị điên rồi, tống vào nhà thương điên đi.
Bà Dung gật đầu táp lự. Phải, phải, cho nó vào nhà thương điên, cho mỏn gông nó luôn đi.
Lòng ở bên nhìn Minh đang lịm dần vào vô thức, nhưng ánh mắt cô nhìn về phía anh vẫn hung hãn tàn ác vô cùng. Cứ như nếu không có sợi dây chói kia, cô sẽ xông đến mà giết chết anh vậy. Nhưng mà anh yêu cô, cho cô vào nhà thương điên, anh không nỡ.
Cô ấy sốc quá thôi, dù sao con của cô ấy đang khỏe mạnh trong bụng, bị các người giết chết thì không điên sao được. Cứ làm như ban đầu đã tính đi, cho cô ấy tiền để cô ấy đi nơi khác sống là xong thôi.
Hiền không đồng ý, cô ta hung hãn nhìn về chỗ Minh.
Không được, cô ta điên rồi, anh để cô ta bên ngoài, lỡ có ngày cô ta giết em với mẹ luôn thì sao? Cho một tờ giấy tống cô ta đi đi, đồ điên khùng.
Lòng cau mày, anh nhìn Hiền với ánh mắt không vui. Đừng tuyệt đường sống của người ta quá, em nên nghĩ cho con cái mình sau này đi.
Nghe lòng nhắc đến con gái, Hiền cứ nhiên nhạt đi xuống. Ánh mắt cô dịu đi, không dám nhìn thẳng vào Long, cứ như một người làm sai bị nhắc lại tội lỗi của mình.
Hiền không trả lời, gương mặt cô có chút tái nhợt, nhưng Long lúc này chỉ quan tâm đến Minh đang được đám y bác sĩ đưa lên giường chuyển thuốc. Anh không rảnh quan tâm đến biểu hiện của Hiền, nhưng mà Long không thấy không có nghĩa là bà Dung với ông Long không thấy.
Bà Dung thấy Hiền sụ mặt liền kéo tay cô ta trở nan, còn ông Lâm lại lạnh lẽo dò xét nhìn về phía Minh trên giường bệnh.
Cho một tờ giấy tâm thần phân liệt, gửi cô ta đến bệnh viện tâm thần của tôi đi.
Tiếng ông Lâm lạnh lẽo vang lên khiến Long giật nảy mình, anh sững sờ nhìn về phía ông.
Chủ Lâm, cô ấy...
Ông Lâm nhìn về Long, ánh mắt thâm thúy đầy sát ý.
Cô ta là người yêu cũ của anh. Anh thử xót cũng đúng, nhưng cô ta uy hiếp đến an nguy của con gái tôi. Tôi không cho phép điều đó xảy ra.
Long cau mày, gương mặt anh không phục. Nhưng...
Ông Lâm cắt ngang lời của Long. Nhưng nhị gì, nếu không phải con Hiền khóc lóc xin cho anh, thì anh nghĩ anh vẫn được cưới con gái tôi à? Việc lần này là quá rồi, anh không có quyền quyết định nữa.
Long muốn phản bác lại, nhưng bà Dung đã kịp kéo tay anh. Bà nhớn mi trừng mắt với Long, tay cũng kịp vấu lấy tay anh, mà Hiền ở bên cũng đứng ra nói.
Thôi mà ba, anh Long anh nói vậy thôi, chứ có ý gì đâu, ba đừng có vậy mà, tội ảnh.
Ông Lâm nhìn con gái một hồi, lại thở dài nói với Long. Thôi, hai đứa cũng sắp lấy nhau rồi, mọi chuyện bỏ qua hết đi, nhưng mà lần này nghe theo chú, là chuyện gì cũng không được để lại hậu họa về sau. Cô gái này tốt nhất là nhốt vào nhà thương điên đi. Nếu cô ta biết điều không nhắc chuyện này nữa thì thả ra.
Bà Dung thấy ông Lâm xuống nước liền vui mừng nói.
Anh tính vậy là vừa, tôi cũng thấy nên bịt miệng cái con quỷ này, không lại gây phiền phức cho anh với cái Hiền.
Long đứng một bên, anh hoàn toàn không biết nói gì nữa, vì dù có nói cũng không được ai đồng ý. Ở đây ông Lâm là lớn nhất, anh mang danh là chồng Hiền, là con rể ông ta, như địa vị chính như người hầu, mặc cho cha con họ sai đâu đánh đó.
Hai tay anh siết chặt, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, như trong lòng từng cuộn sóng dữ đang dâng trào. Nếu sau này anh không lật đổ được ông Lâm, anh thề anh không cần sống trên đời này nữa. Những thứ mà mình bây giờ chịu đựng, anh quyết bắt cha con ông ta trả đủ từng thứ một.
Lúc mình tỉnh dậy lần nữa, cô thấy mình đã bị trói trên giường. Trong phòng bệnh có mấy vị bác sĩ đi đi lại lại, đang ghi ghi chép chép cái gì đó. Thấy họ quay sang nhìn cô liền nhanh trí nhắm mắt lại. Cô ta không bị điên, nhưng cho chuyển đến bệnh viện tâm thần thì ghi vào bệnh án thế nào hả bác Dũng?
Thì ghi tâm thần phân liệt giai đoạn nặng đi, còn về bên kia người ta tự biết giải quyết.
Mình chấn động trong lòng. Tâm thần sao? Cô có bị tâm thần đâu, sao bọn họ lại nói vậy chứ?
Chật, cô gái này cũng tội ghê, rõ ràng đâu có.
Ý miệng đi, để người khác nghe được thì không hay đâu. Ông Lâm không phải người mà chúng ta xem thường, cậu nhẹ cái mồm đi.
Em biết rồi, bác Dũng.
Mình nằm đó, hai tay cô siết chặt. Thì ra là bọn thối tha đó mua chuộc bác sĩ, tống cô vào nhà thương điên. Chó má tụi mày.
Đang phẫn hận trong lòng, cô lại cảm nhận được có người đang bế cô lên băng ca đẩy đi. Cô hé mắt, thấy xung quanh rất nhiều người. Cơ bản là cô bây giờ mới bỏ trốn cũng không được, vì cơ thể cô đang bị trói chặt. Không ăn cô cay xè, đến bây giờ cô cũng chẳng dám mở mắt ra nhìn, vì cô sợ cô sẽ không nhịn được mà phát điên, phát cuồng lên mắng chửi lũ khốn nạn đó. Cô bây giờ như là cây đậu giữa rừng, bên cạnh cô không có một ai để cô có thể dựa vào. Có khóc, có xin, cũng không ai tha cho cô một con đường sống. Bọn màn sợ giết con cô lại còn muốn ép cho cô điên lên để che lấp đi tội lỗi của họ họ mới vừa lòng. Buông xuôi, cô muốn buông xuôi thật sự. Trong đầu cô hiện tại dường như đang nghĩ đến cái chết. Tiếng xe đẩy lộc cộc, bọn họ đẩy cô vào một căn phòng khá tối. Tiếng kim chích, dao kéo và hộp thiếc va chạm vào nhau nghe leng keng. Mình hé mở mắt nhìn, hình như bọn họ muốn tiêm cái gì vào người cô, tiêm cái gì vậy. Bàn tay tự xưng lạnh lạnh, cô được một y tá đang trả thuốc khử trùng. Mũi tiêm rất nhanh sau đó được tiêm vào da thịt cô, lạnh lẽo âm ỉ đau nhức. Đầu óc cô mụ mị đi dần, bên tai chỉ còn nghe tiếng leng keng của kim loại va chạm. Họ tiêm cái gì cho cô vậy, tiêm cái gì mà khiến cô bẩn thần thế này. Mình mở mắt, nhưng cũng chỉ là mở mắt để đó, chứ cô lại chẳng muốn nhìn đến cái gì. Từ lúc tiêm mũi thuốc kia đến bây giờ, cơ thể cô bỗng dưng nhẹ tênh, đầu óc lờ đễnh, thậm chí quá mơ hồ, không biết được cô thực sự đang nghĩ cái gì. Mình nằm trên băng ca trắng, tay chân cô trắng xanh ốm yếu, gương mặt không có hồn, cùng đôi mắt vô định sờ thẳng không tìm được đáy. Miệng cô lẩm nhẩm nói cái gì đó như nghe không được chữ nào. Nhìn cô chẳng khác gì một người điên. Đúng, cô là một cô gái điên. Lục Long bước vào phòng, mình ngước đôi mắt vô thức lên nhìn anh. Ánh mắt cô trước kia đẹp biết bao, lòng lành có hồn biết bao, sao bây giờ lại. Lòng thở dài đau xót, anh đi đến giường, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô. Giọng anh mềm mại mà chua xót. Mình, em cố gắng đi, cố gắng anh sẽ đưa em ra ngoài, anh nhất định sẽ bắt họ trả giá. Mình nhìn anh, ánh mắt cô lạnh lẽo vô hồn. Cô rất muốn nói với anh hai chữ khốn nạn, nhưng cơ miệng lại không hoạt động được. Giống như mũi tim kia làm cô ngu đần, cũng làm cho cô không thể nói chuyện rõ ràng được, chỉ có thể ú ớ như người bị câm. Lòng vuốt ve má cô, anh đưa đôi bàn tay vuốt ve qua lại đôi môi hồng nhuận đã chuyển màu xanh tím. Bỗng dưng mình ngoạm lấy tay anh, cô dùng sức cắn thật mạnh, khiến anh đau điếng mà vả vào miệng cô. Em bị điên hả Minh? Mình vẫn nằm đó, tay chân cô bị trói, ánh mắt vẫn lơ đễnh mơ hồ vô ý thức. Lòng xoa xoa tay anh, trên mu bàn tay phe phẩy và giọt máu đỏ thẫm. Anh không thể hiểu được vì sao mình lại cắn anh. Cô là vì ghét anh, vì giận anh, hay vì mũi tiêm kia khiến cho cô bị điên thật sự. Bên ngoài, và y tá đi vào, thấy Long đang nhìn về phía mình, một trong số y tá mới lên tiếng. Anh là ai vậy? Sao vào trong đây? Long nghe tiếng y tá hỏi, anh cúi đầu nhìn về mình lần nữa, cuối cùng cũng quay gót đi mất. Mấy cô y tá vừa làm việc vừa hỏi nhau. Anh khi nãy quen với cô gái này hả mấy chị? Chả biết nữa, mà hình như không có đâu. Quen sao lại tiêm mũi kia cho cô ấy chứ? Tiếng trò chuyện vang bên tai, nhưng mình lại chẳng có đủ ý thức để phân tích. Dưới bụng chuyển đến trận đau nhức tỉ tê, trong đầu lại ong ong mấy tiếng cứ như ve kêu. Não cô bây giờ chỉ còn 10% tỉnh táo. Cái ý thức cuối cùng cô đã dùng để cắn Long. Bây giờ cô mệt mỏi quá rồi, mệt mỏi quá rồi. Mình mơ mơ màng màng, cô thấy cô được đẩy đi, cô thấy người ta đưa cô lên xe cấp cứu. Cô thấy đứa bé của cô đang mỉm cười. Em ơi, mấy ai yêu mà hiểu, rằng tình yêu không phải là chuyện có thể chia sẻ cho ba người. Bốp bốp, tiếng vả chản chát của ai đó. Ê, chơi với tao đi, sao tao nói mày không nghe? Mình vừa tỉnh dậy đã bị bắt ra sân chơi với người điên. Cô giờ đây đã tỉnh táo, lại chẳng biết sẽ làm cái gì để có thể thoát ra ngoài. Mới khi nãy cô còn thấy một người đàn ông luôn miệng khẳng định là mình không điên. Kết quả cuối cùng là bị ăn mấy cây gậy vào người đến hộc máu mũi. Sợ hãi, cô từ khi tỉnh cũng chưa dám nói cái gì. Ê, cô gái đẹp, là vợ anh đi, là vợ anh đi, ha ha. Bà bốn tên đàn ông vây quanh đến cô, vừa đưa tay định nắm tay cô, vừa cười nham nhở. Mấy ngày này mặc đồ giống cô, nhưng trên đầu lại thêm hoa thêm lá. Nụ cười ngờ nghệch ngáo ngơ. Mình có chút sợ, cô hoảng loạn lùi ra sau. Không, tôi không chơi với bọn anh đâu. Mấy tên điền kia lại vui vẻ đùa bỡn. Chơi đi mà, vui lắm, đi, đi chơi nha. Mình lắc lắc đầu, cô chống cự. Không, không, mời anh ra đằng kia chơi đi. Quả thật là người điên, thế cô không đồng ý, đám đàn ông bu xung quanh cô. Cứ thế cười ha hả mắng cô, rồi lại đánh lên đầu cô, bảo là cô mất dạy với cha chú. Cứ thế, cả đám lại lôi kéo thêm mấy tên nữa. Bọn họ vây xung quanh cô, vừa la hét hú hí, vừa gõ cốc cốc vào đầu cô. Có người còn đánh cô nữa. Vừa đau vừa giận, nhưng cô lại không dám la hét, vì bình thường người không điên đánh cô có hét, họ cũng không tha, chả nói đây là người bị điên thật sự. Này, này, giải tán đi, đánh bạn là không tốt nhá. Tiếng một người đàn ông vang lên, bọn người điên bỏ chạy tán loạn, không ai dám ở lại nữa. Mình ngồi bật dậy, cô thấy bọn họ kẻ trốn, người lê lết vì sợ. Chẳng nhẽ đây là trùm điên sao? Cô có sao không? Mình được người đàn ông nọ kéo lên, thấy anh ta cũng có vẻ không được bình thường lắm. Cô vô thức lùi về sau. Nhỡ đây cũng là người điên thì cô chắc bị đánh cho teo đầu. Éo, ông này điên mà to con với bảnh trai quá nhỉ. Thế mình nhìn mình với vẻ sợ hãi, người đàn ông cười cười, lôi từ túi sơ mi ra bảng tên đeo lại cho ngay ngắn. Mình nhìn động tác của người đàn ông, đến khi thấy bảng tên được đeo ngay ngắn trên đó viết bác sĩ Nguyễn Kha Nam, lúc đấy cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Kha Nam nhìn cô, anh nheo nheo đôi mắt, hỏi: tôi biết cô không điên, tôi cũng không phải người điên, cô không cần đề phòng tôi. Mình ngạc nhiên hỏi lại: sao anh biết tôi không điên? Kha Nam cười cười lộ ra răng trắng tinh. Cô quên tôi là bác sĩ à? Bác sĩ tâm thần mà nhìn người không biết ai điên ai tỉnh thì uổng công đi học bao nhiêu năm. Thế mình chỉ nhìn anh chứ cô không đáp lại. Anh lại nói thêm, lời này có sự nghiêm túc. Tôi nghe nói về bệnh án của cô rồi. Tâm thần phân liệt không nặng, nhưng nặng là nặng ở môi trường này. Đã đến đây thì bệnh nhẹ có thể thành bệnh nặng, hoặc là bệnh nặng có thể thành bình thường. Mọi thứ là tùy vào bản thân cô. Tôi là bác sĩ, tôi sẽ bảo đảm cô an toàn ở đây trong phạm vi tôi làm việc. Nhưng để cô an toàn hết bệnh xa về thì tôi không có khả năng đó. Cô hiểu ý tôi không? Hai tay mình siết chặt, cô không điên nên cô hiểu hết những gì vị bác sĩ này nói. Tôi hiểu rồi, bác sĩ, tôi mong anh giúp đỡ. Khả năng gật đầu, phía bên kia có mấy vị đang đánh nhau ỏm tỏi. Anh cười cười với Minh, sau đó đi sang bên kia. Mình sau khi nói chuyện với anh, cô đi tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Bác sĩ Nam biết cô bị hại, nhưng anh lại không thể đem cô ra ngoài. Đủ biết ở đây đã bị thâu tóm như một nhà tù giam giữ người hợp pháp. Cô lặng lẽ thở dài. Nếu họ không giết cô, tức là ông trời vẫn muốn cô sống để trả thù. Khẽ đưa bàn tay lên xoa xoa bụng, cô thẫn thờ đưa mắt nhìn về khoảng không trong xanh kia. Con gái của cô đang đợi cô trả thù cho con bé. Cô nhất định không được gục ngã, nhất định không được gục ngã. Ánh nắng bỗng dưng trở hướng xuyên về phía cô. Mình nheo nhỏ mắt đưa tay che lấy mặt mình. Phía xa xa, bác sĩ Khả Nam đang nhìn về phía cô. Ánh mắt anh thâm trầm yên tĩnh như suối. Mình ở trại tâm thần được gần một tháng. Ở đây cả lâu, cô mới hiểu rõ bản chất thật sự của cái bệnh viện tâm thần này. Đây nào phải là bệnh viện thật sự, vì số người điên trong đây quá ít đi. Gần như 100 người thì chỉ có 20 người bị điên, còn lại 80 người là người bình thường.
Vì sao cô biết như thế? Là vì cô quan sát được. Bệnh viện này to lắm, chia ra làm 3 khu A, B, C. Chỗ cô đang ở là khu C, chắc là khu chứa nhiều người điên thật sự nhất. Hai khu còn lại cô chưa từng qua, nhưng cô thấy được bọn họ sinh hoạt. Có những người giống cô, còn có những người mạnh hơn cô. Hóa ra đây chính là nhà tù đen dùng để giam giữ những người vốn bình thường một cách hợp lý và hợp pháp nhất. Thật là kinh khủng và đáng sợ. Bác sĩ Khải Nam là bác sĩ chính ở đây. Anh không thường đến bệnh viện, nhưng mỗi lần đến sẽ đi thăm cô một chút. Anh bảo cô không nên quá bình thường, lâu lâu hóa điên hóa rổ một chút sẽ tốt hơn. Từ ngày anh ra mặt bảo vệ cho cô cơ nhiên không bị xếp sinh hoạt chung với người điên thật sự nữa. Chỗ cô đang ở là khu nặng, số người điên thật cũng rất nhiều. Ban đầu cô được xếp ở chung phòng với hai lão bà, nhưng sau đó bác sĩ Nam lại xếp cho cô vào ở riêng với một người phụ nữ trung niên ít nói. Bà ta không biết điên thật hay giả, nhưng suốt ngày cứ đọc sách. Sách của bà ta chất đống, nhưng lại không cho ai động vào. Hôm nay bệnh viện cho tất cả bệnh nhân đi tiêm chủng phòng bệnh, mình cũng phải đi. Lúc ở hội trường, cô cũng ra vẻ ngáo ngơ để không ai để ý đến. Nghe bác sĩ Minh bảo hôm nay cơ sở y tế phải kiểm tra bệnh nhân ở bệnh viện, nhưng chỉ kiểm tra vài người, đa số khu C, còn khu AB vẫn không ai dám đụng đến. Vừa tiêm xong, mình gặp được bác sĩ Nam. Anh đang xem hồ sơ với mấy người trên sở y tế. Cô thấy người lạ liền ra vẻ ngáo ngáo ôm lấy tay bác sĩ Nam. Bác sĩ, hôm nay đông quá, vui quá. Bác sĩ Nam cũng phụ họa theo cô. Vui không? Cô ra chỗ kia chơi đi, là tôi đưa cô đi chơi nha, chịu không? Phi Minh gật đầu, cô cười khúc khích. Được, được nha. Đợi cô đi rồi, hai bà vị bác sĩ đào viết hồ sơ mới vui vẻ cười đùa với nhau. Cô gái đó xinh quá mà tiếc thật, người thế mà lại bị điên. Bác sĩ nào cũng gật đầu cho có, anh lại quay mắt nhìn về phía Minh, trong mắt chứa nhiều tia vui mừng. Đợi đoàn bác sĩ khám xong, bác sĩ Nam tỉ Minh, lúc cô đến, gương mặt anh khá căng thẳng. Mình lấy cái cốc trên bàn, cô ấn lấy một chút nước lọc, vừa uống vừa hỏi. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Bác sĩ Nam gật đầu, anh nghiêm túc nói. Tôi tìm được cơ hội cho cô thoát ra ngoài. Mình ngay đến đây liền bị sảng nước, cô vui mừng ra mặt. Thật sao bác sĩ, thật sao? Cô ôm chầm lấy hai tay bác sĩ Nam, khiến cho anh có chút ngạc nhiên, lại ngại ngùng ho khan vài tiếng. Mình thấy anh không nhìn thẳng cô cũng biết mình thất thố, nhưng vì vui quá, cô không kìm chế được. Xin lỗi anh, tại tôi vui quá. Bác sĩ nào cũng không bắt lỗi của cô, anh uống ít cà phê để sẵn trên bàn, sau đó nghiêm trọng nhìn cô, nói. Ừ, không sao, hôm nay trên sở về kiểm tra, muốn lấy bệnh nhân của viện lên làm nghiên cứu chuyên khoa, cho thực tập sinh của bệnh viện quốc tế vừa mở. Tôi nghĩ cô có thể dùng cách này để trốn ra, nhưng mình thật sự quá đỗi vui mừng, cô lại có quên mất phía sau vẫn còn một chữ nhưng. Được được, vậy anh giúp tôi đi, nếu tôi ra bên ngoài được tôi sẽ trả công cho anh. Bác sĩ Nam nhíu mày. Nhưng mà sao hả bác sĩ? Anh nhìn cô, giọng điệu rất nghiêm túc. Khu C đã tìm được người, khu B cũng đủ, chỉ có khu A là không ai muốn đi. Nếu cô muốn đi, bắt buộc phải chuyển lên khu A, khu nguy hiểm nhất bệnh viện này. Mình sững sờ, khu A là khu người bình thường đến nỗi có chút đáng sợ vì họ không điên nên họ rất tàn bạo. Cô từng nghe nói người ở khu C đến đó đều bị đánh, có người còn bị đánh đến sắp chết, may là mấy bác sĩ phát hiện kịp thời. Cô nếu đến đó liệu có được an toàn như ở đây không? Nhưng nếu không đi thì cơ hội được ra ngoài, cơ hội trả thù của cô dường như chỉ còn lại con số 0. Hít một hơi sâu, cô gật đầu chắc chắn. Tôi đồng ý, bác sĩ, anh chuyển tôi lên đó đi. Bác sĩ Nam phiền muộn. Cô chắc chứ, tôi không có quyền quản lý ở đó, sẽ không bảo vệ được cô. Mình không ngần ngại gật đầu, cô rất cương quyết. Tôi biết rồi bác sĩ, nhưng xin anh giúp tôi, đây là cơ hội hiếm hoi mà tôi có thể ra ngoài để trả thù cho con gái tôi.
xin bác sĩ, xin anh giúp tôi. Bác sĩ Nam nhìn cô, mặt anh không có biểu cảm nào quá đáng, nhưng ánh mắt lại có phải phần chua xót không nỡ. Mãi lâu sau, anh mới gật đầu, trả lời một câu chắc chắn. Được, tôi sẽ giúp cô. Mình mỉm cười, bao nhiêu đau khổ cô cũng chịu được thì một chút này đã là gì? Nếu lần này cô không thoát được thì đừng mong có cơ hội nào thứ hai cho cô. Đợi mình đi rồi, bác sĩ Nam vẫn mãi nhìn theo bóng dáng của cô ngoài cửa. Chẳng hiểu sao anh lại sinh ra lo lắng cho cô gái tâm thần phân liệt giả này.